tình duyên hạnh phúc như vậy. Tôi nghe một thời thế tôn từ tại kỳ tiên tình xa của trường gia thắm cô độc trần hạnh xa thế khi đêm trần bàn có một vị trời chúng sáng cô thắng hào quang chiếu chiếu sáng tòa kỳ tiên đến nơi Phật nữ đành lễ thế tôn rồi không khỏi đứng một bên cung kính bên vâng bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin ngài đi bi mạng hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao thượng thế công đi lời hỏi rồi gian gái như vậy sống thân vui khẽ hạ thân cảm vâng chỉ hiền cũng nhường làm công đức là phúc lâm cao thượng ở chú sơ tiên thọ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lâm cao thượng hiểu phần phần chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phúc lâm cao thượng bố thí hành đúng pháp chư minh hạt nguyên buồn hành khi không nổi lầm là phúc lâm cao thượng ta đi thăm địa mát tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn chánh kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chánh pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thượng hiếp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những cờ
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không chiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2010. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay ác hạnh tiện thân cuối cùng sẽ do Đại Đức Pháp Chính giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng, gồm các chức mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lập trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính khen sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 19 tháng 11 năm 2010, ác hạnh tiền thân quốc cường, làm vua cũng cần được giáo hóa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Rắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay.
Xin lên đề chữ công đức thân giảng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ trong cái hình ảnh mà chúng ta thường nghĩ về cuộc sống mà một con người đứng trên trong họ nói thì lời nào mọi người cũng phải nghe và không cần phải nói dài thật đâu một vị vua. Nhưng mà từ cái đạo lý của thánh hiền cho chúng ta thấy rằng không nghĩa là làm vua thì chúng ta không cần những lời giáo hóa, những lời nhắc nhở. Thật ra ngày xưa người Trung Hoa có cái chức vụ gọi là ngu sử, và về sau này khi mà đạo giáo được tôn vinh thì người ta có cái chữ gọi là quốc sư. Ngu sử là một chức quan của người bình thường, quốc sư thường là những vị đạo sĩ, tu sĩ, tăng sĩ. Nhưng mà quý vị đều phải cho thấy rằng ở trong cương vị nào, ngoại trừ chúng ta là một vị xuất thế nằm ngoài cuộc đời, còn là phạm nhân thì vẫn còn có những điều phải được nhắc nhở, thường xuyên nhắc nhở. Và con người của chúng ta có khuynh hướng lầm lạc nhiều hơn là chân chánh. Do vậy có một bậc thiện hữu, một bậc thầy, một người có khả năng cảm hóa ở gần mình là một đại phước ở đời. Mời quý Phật tử nghe câu chuyện này cũng liên hệ với ý nghĩa trên, và Đức Thế Tôn cho chúng ta một hình ảnh ở trong quá khứ ngài cũng đã từng cảm hóa một vị vua như thế nào. Mời đi âm đọc cho phần chánh văn, và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe Phật thoại từ đại đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình hôm nay. Mời đi nhé.
Câu chuyện trong ngày 19 tháng 11 năm 2010. Ác hạnh tiền thân cúc cứu, làm vua cũng cần được giáo hóa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Trì Viên. Về việc giáo hóa một quốc vương, hoàn cảnh này sẽ xuất hiện trong tiền thân Tê Xá Cú Ná số 521. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là quốc sư về thế sự cũng như thánh sự. Vua ấy đi theo tà đạo, cai trị bất chánh và thâu góp tài sản bằng cách đàn áp dân chúng. Bồ Tát muốn khuyến giáo vua, liền đi quanh quẩn tìm một ví dụ. Bấy giờ, nội thất trong cung chưa làm xong, nên mái nhà trên ấy chưa hoàn chỉnh. Các cây đuôi chống đỡ nóc nhọn chỉ vừa mới được đặt vào đúng vị trí. Vua đã du ngoạn trong ngự viên. Khi trở về cung, vua nhìn lên và thấy nóc nhà hình tròn, sợ nó sẽ rớt xuống. Vua bước ra đứng bên ngoài, rồi lại nhìn lên và suy nghĩ: làm thế nào nóc nhà này đứng yên như vậy? Cách nuôi này ra sao? Và vua liền ngâm vừng chạy đầu hỏi Bồ Tát: cái nóc nhà này cao thước rưỡi, 8 cây kèo lớn đỡ quay quần, gỗ xin ra với xà ra thẳng, bởi vậy nóc nhà đứng vững chăng. Nghe vậy, Bồ Tát suy nghĩ: ta đã có được một ví dụ để khuyến giáo nhà vua. Ngài liền ngâm các vần kệ sau: 30 ruôi nhỏ gỗ xa ra, được xếp đều quanh dưới mái nhà, áp sát vào nhau nâng thực vững, cho nên nóc đứng thẳng ngay mà. Vậy người có trí được quay quần với quốc sư hiền bạn tận trung, sẽ chẳng xa cơ lúc mạc vận, như ruôi đỡ nóc mái thăng bằng. Trong lúc Bồ Tát đang nói, vua xem xét kỹ hành vi sự thế của mình. Nếu không có nóc nhà thì các cây ruôi không đứng vững, nóc nhà cũng không đứng vững nếu không được các cây ruôi nâng đỡ. Nếu các cây ruôi gãy thì nóc nhà sụp đổ. Cũng vậy, một vị vua ác hạnh không tập hợp các thân bằng, đại thần, quân đội, bà la môn và gia chủ lại với nhau, và nếu đám quần thần tan rã, vua không được nâng đỡ sẽ mất hết quyền lực. Vì thế vua phải sống công chính. Ngay lúc ấy, đám thị nữ đem dâng vua một quả bưởi. Vua bảo Bồ Tát: này hiền hữu, hãy ăn bưởi này. Bồ Tát cầm bưởi và thưa: tâu đại vương, người nào không biết cách ăn bưởi sẽ làm cho nó đắng hoặc cay, xong người có trí biết cách ý chất đắng ra và không bỏ chất chua, hoặc làm hỏng hương vị của bưởi khi ăn bưởi. Rồi dùng thí dụ này, ngài trình bày cho vua biết cách tạo tài sản chân chánh qua hai vần kệ: ăn bưởi luôn phần vỏ đắng cay, nếu không gọt vỏ với dao này, chỉ ăn phần ruột là thơm ngọt, nếu thêm vỏ thì hết ngọt ngay. Vậy người có trí chẳng hung tàn, thâu góp thuế trong các xóm làng, tăng sản nghiệp nhưng không phạm tội, bước đường chân chánh tạo danh vang. Vua vừa tham vấn Bồ Tát, vừa đi đến hồ sen. Khi nhìn một hoa sen đang nở, có màu sáng đẹp như mặt trời mới mọc, không bị nước làm ô nhiễm, nhà vua bảo: này hiền hữu, hoa sen kia mọc thẳng lên, không bị nước làm ô nhiễm sắc hương. Bồ Tát liền đáp lại: tâu đại vương, một vị vua cũng phải như vậy. Rồi ngài ngâm các vần kệ này để khuyến giáo: như hoa sen nở ở trong hồ, rễ trắng nước trong bảo dưỡng cho, dưới ánh mặt trời hoa nở đẹp, không hề bụi bặm chẳng bùn nhơ. Vậy người có đức hạnh đưa đường, khéo luyện ôn nhu đủ thiện lương, như đóa sen trong hồ nước ấy, bùn nhơ chẳng cấu uế tâm can. Vua nghe lời Bồ Tát khuyến giáo, từ đó về sau trị nước chân chính và thực hiện các thiện sự bố thí cùng nhiều phước nghiệp khác, nên được sinh lên thiên giới. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tường thân. Thời ấy vua là Ananda và vị quốc sư có trí chính là ta. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sakkaya. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo Đức Phật và Pháp. Con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng đại đức Quốc Đăng. Cùng chúng tôi biết đang vì trong kinh. Dạ, xin chào quý cô tu nữ, xin chào. Dạ, kính bạch chư tăng, chúng tôi vì chúng ta thì cái buổi học hôm nay sẽ do đại đức Phật chỉ dạy
do
từ cái viết cách không đúng đắn đó. Bởi vậy cho nên là một bậc minh quân á, là một bậc luôn luôn sáng suốt, tức là mọi cái điều gì đó được đưa ra đều là sáng suốt, đều là sáng suốt. Ở đó luôn luôn nghĩ về dân, luôn luôn nghĩ về sơn hà xã tắc, tức là nghĩ đến đất nước, nghĩ đến sự tồn vong của một xã hội. Thì ở đó là luôn luôn nghĩ đến những điều đó. Mà ở trong kinh á, thì được nghe đến là Đức Phật ngày thường nói đến về cái pháp của một vị vua đó. Thì nếu như chúng ta nhìn về lịch sử thì xưa nay cũng vậy, hẳn là tận cùng một cái triều đại nào đó, và cuối cùng của một triều đại nào đó, từ ở Việt Đông hay là Tây, từ chuyện Đông hay là chuyện Tây, chúng ta sẽ thấy, và thậm chí ở trong đất nước Việt Nam cũng qua bao nhiêu triều đại như vậy, mà cuối triều đại ấy, thường đi đến sự suy vong thì bắt nguồn từ cái việc những cái viết sách của một vị vua. Có thể là tự vị vua đó nghĩ ra do không có an minh, không có sáng suốt, cho nên đưa ra những cái viết sách mà dân chúng sẽ lầm than đối khác, rồi từ đó sinh ra những cái sự loạn lạc. Một mặt khác là một cái vị vua do thiếu cái sự sáng suốt đó, thì nghe lời những cái người, đặc biệt là những người lịnh thần. Người lĩnh thần thì họ không nghĩ về cái lợi ích của một quốc gia, hay là lợi ích của nhân dân, cái an lạc, cái hòa bình ấm no của nhân dân, mà họ có thể nghĩ về cái tư lợi, hoặc thậm chí là nghĩ đến cái tư thù, để họ tìm cách này cách nọ để làm hại những cái người mà họ muốn hại. Bởi vậy cho nên là thường thường á, những cái người do thiếu an minh thì xảy ra những cái điều mà những vị vua đó, đó có những cái sự thông cảm, đặc biệt là những cái người mà nịnh thần thường đưa ra những cái quyết sách mà chúng vừa nghe qua vừa nghe thấy như nó là yên diệu, nghe qua nó như vậy là một cái điều rất là hay, rất là đẹp, nhưng mà nếu xét cho kỹ thì đó là những cái điều hoàn toàn là cái nịnh thót. Do cái sự nịnh thót như vậy đó thì thường đem đến những cái tai hại khi mà một vị vua đã đưa ra những cái viết sách đó. Bởi vậy cho nên rằng thường thường á, giống như những cái bậc trung á, thì nói ra, bởi vì một vị vua thường thường á, mà đã sáng suốt thì đưa ra những, được đề nghị những điều gì, yêu cầu những điều gì, thì vị vua đó được có cái sự suy xét. Nhưng mà vị vua không có cái sự an minh rồi đó thì không cần phải suy xét. Khi mà một lời nói của chúng thần, một vị chúng thần nào đó, tức là một vị quan trung nào đó, thì thường đưa ra những cái đường lối hay là cái sách gì đó, thì bởi vì do cái sự không có sáng suốt đó, cho nên mình nghĩ là những vị thần đó, những cái vị quan đó là đưa ra những cái sách này trái ngược lại. Vì vậy cho nên là thường có những cái tác hại sau những cái lời nói trung thần đó. Mà chúng ta nhìn ở lịch sử đó thì các vị trung thần thường can gián, và thường can gián những cái lời, những cái gì đó mà nghĩ rằng đức vua đã làm như vậy nó sẽ sai trái, trước nhất là cũng tác hại cho một cái triều đình, và sau đó là cái sự suy vong của một quốc gia. Do vậy thì thường là những vị trung thần đưa ra những cái lời đề nghị, mà bởi vì một đức vua mà không an minh thì dĩ nhiên là những cái lời đó, những cái lời nghe nó khó nghe, bởi vì người ta nói là trung ngôn dịch chuyển, tức là mình một lời nói chung nghĩa đó, thì thường là cái một vị vua mà thiếu an minh thì nghe nó cay lỗ tai, nghe nó cay lỗ tai, và do vậy thì thường có những cái mà chúng ta thấy rằng nhìn ở trong lịch sử thì nhiều khi những vị quan trung đưa ra những lời yêu cầu về thế, là về những cái việc mà an sinh xã hội cho một quốc gia, cho nhân dân, cho triều đình thì thường có những cái tầm tác hại trái ngược lại, tức là cái hậu quả của cái người mà yêu cầu những cái lời là từ đó đứng đắn đó, tức là những vị quan trung thần đó thường là đi đến cái sự chết. Mà ngày xưa chúng ta biết ở bên Trung Quốc hay là ở Việt Nam có cái gọi là gọi là chu vi tam tộc, tức là những cái dòng họ khi mà một người nào đó mà đã có những cái điều gì thì ở đó sẽ bị những cái tác hại liên quan đến những cái dòng họ của mình, liên quan đến nhiều đời và liên quan đến nhiều thế hệ khác nhau. Và như vậy là cái mà chúng ta thấy nó từ đó. Mà ở trong kinh thì Đức Phật này nói rằng với một cái vị vua, thì ở đây chúng ta nghe một cái câu chuyện là như vậy. Khi mà nói rằng khi mà Bồ Tát ngày nghĩ ra một cái cách là làm sao cho Đức Vua làm sao cho Đức Vua tỉnh ngộ khi mà Đức Vua có những cái hành vi ác như vậy. Cho nên là Bồ Tát ngày mới cố tình đã dẫn Đức Vua đến một cái nơi mà ở trong cung thành mà chưa có lọt xong, tức là vui mà là có thể là dựng lên hết rồi nhưng mà chưa có lọt xong, tức là chưa có lọt gì cái mái che. Như vậy thì Đức Vua hỏi duyên cớ tại sao mà không lọt như vậy, thì Đức Bồ Tát là một vị quân sư mới trả lời rằng cái mái nhà nó được lọt thì nó được che chắn, và nếu như nhà mà được kèo cột, nó được cứng rắn như vậy thì cái ngôi nhà nó sẽ vững trụ, nó sẽ vững. Mà mình có cái sự liên hệ như vậy đó, thì từ cái hình ảnh của một ngôi nhà, nếu ngôi nhà được vững chắc chính là nhờ kèo cột, ngôi nhà không bị mưa dột nắng tạt nắng dội đó, thì cũng chính nhờ cái mái lợp được kính. Cũng như vậy đối với một triều đại của xã hội hay là một đời vua nào đó, thì ở đó Đức Vua có những cái điều mà mình đưa ra rất là hay. Mà khi mà Đức Vua ngài có những cái ví dụ như vậy là nhờ cái mà tính gọi là thứ nhất là cái thân cận, nhờ cái sự thân cận đó, thân cận và bạn lành. Rồi cái hình ảnh thứ hai mà khi mà Đức Vua mà chúng ta đọc cái câu chuyện này ra thì chúng ta thấy rằng Đức Vua được những cái người cẩn thận đưa những cái người đưa ra cái tế bưởi, Đức Vua ngài mới đưa cho vị quân sư này. Vị sư này là một vị Bồ Tát, thì quân sư này đó cũng nói rằng nếu như trái bưởi này đó được lột một cách khéo léo, tức là nếu như chúng ta thấy cái hình ảnh của trái bưởi đó, cái trái bưởi cái vỏ bên ngoài thường là nó là đắng, nó là cay, và do những cái chất mũ của nó, hay là do những cái bản thân của cái vỏ bưởi nó hình ảnh nó như thế nào thì chúng ta cũng đã biết. Thì nếu như mà một người mà lột cái trái bưởi hay là gọt cái trái bưởi mà nó không khéo, thì từ ở trong cái vỏ bưởi nó có những cái chất gan giống như cái chất ga vậy, gì nó bám vào trong cái ruột của bưởi thì chúng ta sẽ ăn là đắng. Rồi cái hột của bưởi đó, nếu như mà mình ăn chúng cái miếng bưởi thì có lẽ là nó có cái vị chua hoặc là vị ngọt, nhưng mà nếu như chúng ta ăn chúng cái hột của nó hoặc là chúng ta phạm nhầm những cái vỏ để mà nó lẫn lộn những cái vỏ nó vào ở trong cái ruột đó, thì chúng ta ăn sẽ thấy đắng và cay. Cũng như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình làm cái nước chanh để mà uống mà lỡ như cái vỏ cái hột chanh nó rất là đắng, khi mà nó nhầm vào trong đó thì nước chanh nó cũng là đắng. Như vậy cái hình ảnh mà Bồ Tát vị quân sư làm tùy thân của Đức Phật là vị Bồ Tát đó, thì ngài mới đưa ra cái hình ảnh của một cái trái bưởi khi mà được lột khéo, lột như vậy, khéo làm như vậy á, thì cũng sẽ là hưởng được cái hương vị của cái mùi bưởi. Hương vị của mùi bưởi thì nó có vị ngọt và nó có vị chua và nó có vị thanh ở trong cái trái bưởi đó. Còn nếu như không khéo lột á, thì cũng chính cái bưởi này nó đã làm lẫn lộn từ cái vỏ ở bên ngoài, nó sẽ có vị đắng, nó sẽ có vị cay. Đó là điều bất lợi khi mà một người lột bưởi mà không khéo lột bưởi. Do vậy thì cũng cái là cái khổ, cái mà không tốt. Cái thứ hai mà khi mà cái hình ảnh thứ ba mà cái ao sen đó, cái ao sen và cái ao sen là cái hoa sen nó được mọc lên từ ở trong dưới cái bùn, bùn dơ, bùn dơ nó mọc lên như thế nào, thì vị quân sư đó, vị quân sư đó cũng cho biết rằng hoa sen đó nó cũng từ mọc từ ở trong cái bùn dơ mà lên, và khi mà nó lớn lên á là nhờ những cái điều kiện cần thiết mà nó không bao giờ bị lấm bùn, nó không bao giờ bấm bùn, mặc dù nó mọc ở trong bùn nhưng mà nó không bao giờ bị lấm mùi bụt, không bị lấm mùi bụt. Thứ nhất là nó nhờ cái gì, nước trong, ở trong cái môi trường của nước trong, cho nên khi mà nó mọc lên ấy, thì nó sẽ là một cái vật mà văn hóa Á Đông của mình hay nói chung hay là văn hóa Việt Nam thường cái lấy hoa sen làm một cái sự nuôi miêu tả cái sự tinh khiết đó, cái sự tinh khiết, tức là nó sẽ được mọc lên từ ở trong bùn nhơ nhưng mà nó không có thấm bùn nhơ, thì chính ở cái môi trường nước trong đó mà hoa sen nó sẽ được trong sạch và nó không có bị dính bùn nhơ. Thứ hai là nó nhờ cái hình ảnh là nó ở trong một cái khoảng không gian trống, không gian trống được cái ánh mặt trời rọi xuống, soi rọi từ các nơi ngõ ngách ở trong cái cánh sen, và do vậy nó tạo nên cái cánh sen nó được sạch và đẹp trong sáng như vậy. Thì từ ba cái hình ảnh của một cái ngôi nhà mà được được kèo cột rắn chắc và được lợp được kính, thì cái hình ảnh đó để cho bồ cho đức vua thấy rõ những cái sự thân cận như vậy. Cái hình ảnh thứ hai mà được nêu đến tức là một người mà lột cái vỏ bưởi mà không khéo thì cái vỏ bưởi đó nó sẽ làm cho cái vị đắng khi mà mình ăn cái bưởi, cái miếng bưởi ở bên trong sẽ thành cái vị đắng hoặc là vị cay, nó không tốt. Mà thường thường thì chúng ta ăn ở trong những ăn một dùng một cái miếng bưởi, cái muối bưởi thì nó sẽ có vị ngọt hoặc là vị chua thanh, chứ nó không có một cái vị đắng trong đó. Nếu như chúng ta lột khéo và là chúng ta gọt khéo thì chúng ta sẽ được lợi lạc đó. Và cái hình ảnh thứ ba khi được nói đến là hình ảnh của một hoa sen hoặc ca từ ở trong bụi nhờ. Và ở đây chúng ta thấy rằng ở trong nội dung của cái bài giảng, của cái bài học hôm nay chính là một người đứng đầu trong một quốc gia. Ngày xưa thì chúng ta biết rằng được gọi như là một đức vua, thời vua chủ, là một vị vua có quyền tất cả. Ngày nay thì các vị như của quốc gia, thủ tướng hay là tổng thống hay là ở một cái tên gọi nào khác đó thì được xem như là những người mà chủ chăn của một quốc gia hay là một người đứng đầu nguyên thủ quốc gia, đứng đầu của một quốc gia, thì cái đòi hỏi những cái gì đó phải là an minh, sáng suốt. Ở trong kinh á, Đức Phật ngày nói rằng vị vua phải có cái 10 cái pháp, và 10 pháp gọi là thập vương pháp. Thập vương pháp tức là 10 pháp mà tạo nên cho một cái xã hội hay là tạo nên cho một cái quốc gia, đó là vừa giàu vừa mạnh, vừa mạnh vừa mạnh. Mạnh ở đây là mạnh về mặt quân sự, mạnh về mặt đất nước sẽ được phát triển, giàu là về giàu về mặt kinh tế chẳng hạn. Ở đây đó, trước tiên là khi mà một đức vua mà nghĩ rằng nếu như một vị vua mà thường có những cái pháp là bố thí, thường thì chúng ta thấy rằng vị vua đừng có nghĩ về tư lợi về mình, mà hãy là thường đem của ngân khố ra để mà đem ban rải cho dân, giúp đỡ cho dân. Mặc dù ngày từ xưa đến nay chúng ta thấy rằng thuế đó là một cái nguồn ngân sách lớn giúp cho quốc gia được tồn tại, quốc gia được phát triển, nhưng mà thuế ở trong cái mức độ vừa chừng, và thuế mà một quốc gia nào cũng vậy, dù ở dù là theo một xã hội nào, chế độ nào, thì ở một quốc gia đó cũng phải có thuế. Thuế là để sử dụng vào các cái việc công việc công, tức là đường xá, bệnh viện, chợ búa, trường học, thì tất cả các cái gọi là xây dựng mặt tầng cơ sở của một đất nước nào đó cũng chính là nhờ ở trên cái nguồn thuế đó. Mà nếu như một đức vua có cái sự bố thí, tức là thường đem đến cái sự giúp đỡ cho dân, cho những cái người dân không có ép buộc dân hay là gom góp của dân hay là của cái người này người kia để gom góp về cái chính của mình, dù là mình gom cho ai xong mình đánh thế ở trong một cái mức độ vừa chừng á, và vừa chừng thì nó sẽ là tạo nên cái sự an hạnh phúc, an vui cho dân và tạo nên một cái sự ổn định cho một xã hội ở trong một quốc gia nào đó. Thì ở đó Đức Phật này nói rằng với một người mà có một cái pháp gọi là bố thí, à, tức là thường ban rải ra. Ngày xưa chúng ta thường nói là đức vua hay đi chẩn bần, chẩn bần tức là ở nơi nào có dân nghèo khó hay là có nạn tai, bạo lực, thiên tai gì đó thì thường là có những vị vua sẽ đi đến đó, đi đến đó để giúp đỡ kịp thời, giúp đỡ kịp thời về phương diện vật chất hay là cả an ủi về mặt tinh thần để cho dân được yên ổn. Thì cái pháp bố thí mà Đức Phật này nói là một vị vua là cần phải có. Nếu như không có cái pháp đó, cứ gom góp về tư duy cho mình không á, mà cứ chỉ biết vô không, cứ gom vô không, chứ không biết bỏ ra, không biết để nghĩ đến những cái người khác hay là nghĩ đến thần dân, thì ở đó cũng không là cái pháp tốt. Tại vì vậy cái pháp thứ nhất được nói đến là sự bố thí. Và chính bản thân của một vị vua ở đây á, là phải có giới hạn, đó là cái pháp thứ hai. Tức là dù muốn dù không thì vị vua đó phải có cái giới hạn này. Mà chúng ta cũng biết là cái thời quân chủ, cái thời quân chủ ngày xưa đó, thì một vua, một vị vua có nhiều nhiều vợ, nhiều phu phi, nhiều tần nữ, nhiều lắm, có thể là gọi là tam cung lục viện, là những cái nơi mà để cho các hoàng hậu, các thiếp phi hay là các cung nữ, nơi mà để dành cho các hoàng tử ở đấy gọi là tam cung lục viện. Thì ở nơi đó là nơi mà để cho những vị ngày vua thường tới đó. Mà nếu như một vị vua mà chẳng hạn á, chứ bản thân của mình tốt, mà chúng ta nhìn ở trong lịch sử như vua Trụ hay hoặc là đời vua Trụ đời Thương hay hoặc là vua Đường chẳng hạn ở bên Trung Hoa hoặc là ở tại Việt Nam, thì sau các triều đại đó, chỉ như những sự trong cái sự qua một cái thời gian không có giới hạn, bản thân của vị vua đó không giới hạn quan lạc như vậy á, thì sẽ bỏ quên đi những cái triều chính. Tức là những lúc lâm triều á, những lúc lâm triều á, đáng lẽ thường thường á là ngày xưa chúng ta thấy là những sự lâm triều, một lúc vua mỗi buổi sáng hay là một thời gian nào đó nhất định phải có sự lâm triều, thì ở nơi đó được họp mặt của đức vua, của những vị quan cộng thần sẽ đề xuất ra những cái điều mới cần giải quyết, hay là những điều gì đó cần giải quyết, những điều cũ hay là những điều mới đưa ra để cần áp dụng để làm. Thì ngày nay chúng ta thấy là những cái gọi là quốc hội đó là nơi mà để trưng bày ý kiến chung, trong đó được đưa ra hiến kế, đưa ra những cái điều đúng đắn nhất, chính sách đúng đắn nhất để là ứng dụng áp dụng vào đó. Bởi vì đức vua đó là phải có cái giới hạn, như Đức Phật ngài đã nói rằng nếu mà vị vua chính bản thân cái vị vua đó không có giới hạn thì bản thân của mình thì không có cái sự lợi lạc. Và đó là một cái điều kiện thứ hai. Khi mà nói rằng vị vua đó là điều cái điều thứ ba nữa là vị vua phải biết dứt bỏ tư lợi, là không nghĩ gì lợi gì mình, mà nghĩ gì lợi về cái chung và nghĩ lợi về cái sơn hà, nghĩ đến cái tổ quốc, nghĩ đến cái quốc gia hay cái đất nước, cái lợi lạc. Mà thường thì chúng ta biết rằng trước nhất là nghĩ về mặt kinh tế, cái đó làm sao cho gọi là dân dân nước giàu dân mới mạnh. Bởi vậy cho nên là cái mặt kinh tế là an sinh xã hội, đời sống của dân được ấm no thì không có sự loạn lạc. Mà chúng ta thấy rằng cái nơi nào mà nó có cái thiếu thốn về vật chất thì nơi đó thường xảy ra sự bất ổn ở xã hội. Bởi từ cái sự thiếu thốn về vật chất đó thì sẽ sinh ra trộm cướp, rồi trộm cướp thì nó sẽ tạo nên xáo trộn ở trong một cái xã hội. Vì vậy cho nên là vị vua phải dứt bỏ những cái tư lợi, không nghĩ về cái lợi của mình hay là dòng họ của mình, mà hãy là nghĩ về cái lợi của một quốc gia, vì cái lợi. Mà ở nơi nào mà chúng ta thấy rằng là liêm chính á, thì ở đó được người dân họ sẽ được tin tưởng. Còn nơi nào mà xảy ra những cái điều mà gọi là những cái điều mà chúng ta biết rằng nói đến cái điều mà nó có những cái tư lợi đó thì nó sẽ là nơi mà để tạo cho người dân không có tin tưởng, không có tin tưởng. Bởi từ cái sự không tin tưởng đó thì cái lời nói được đưa ra, những cái quyết sách được đưa ra thì khó bao giờ có và thể được có thể là đưa đến mà áp dụng một cách chặt chẽ rõ ràng được. Và cái điều kế tiếp nữa là điều thứ năm, ở đây được nói đến tức là vị vua luôn luôn có thể phát chánh trực, chánh trực tức là mình phải nghĩ một cách đúng đắn về cái cách nào cũng vậy, luôn luôn nghĩ về cái sự lợi lạc của dân và nghĩ trước nghĩ sau, tức là cái đường lõi này được đưa ra như vậy thì sẽ nghĩ đến hậu vận về sau nó sẽ có tác hại. Bởi có những điều mà đưa ra mà nó sẽ có lợi trước mắt nhưng mà chưa chắc về lâu về dài ấy, lại nó lại là còn lợi mà nó lại lợi bất cập hại, tức là nó có hại nhiều hơn. Và vì vậy cho nên là cũng phải cần thấy những cái điều nào đúng đắn để mà làm. Và cái điều thứ sáu được nói đến tức là một vị vua luôn luôn có một cái đời sống, tức là cái cách cư xử với thần dân hay là cư xử với lại với những vị quan hay là những vị vân dân cũng vậy, luôn luôn có cái nhu hòa, tức là làm sao được trên thuận dưới hòa, được đưa ra những cái điều gì đó nó không gọi là một cái gọi là gì đó độc đoán, mà là một cái điều được đưa ra bằng một cách nhu hòa để rồi thấy được cái thuận lợi, cái lợi ích mà người đó được vua được làm. Và cái điều thứ bảy được nói đến tức là vị thứ sáu mà được nói đến tức là phải tự biết khắc chế lấy mình. Nhiều khi chúng ta thấy rằng là một vị vua là mình có quyền tất cả quân quyền lực về quân binh mình cũng có ở trong tay, về tài sản thì mình đã là một cái ngân khố của quốc gia, cho nên là mình có quyền hết tất cả. Vì vậy cho nên là người đó thường có cái sự mà không khắc chế, tức là nếu như mà mình không khắc chế được mình trong cái sự ham muốn quá độ về mặt này hoặc mặt khác, hay là có điều gì mà quan lạc ở trong cái sự hưởng thụ đó, thì chính vì đó đã làm những cái sự tác hại. Mà Đức Phật này nói rằng với một người có cái sự khắc chế ở mình, tức là biết điều gì nên làm, điều gì nên tránh, thì đó là điều tốt. Và đặc biệt là cái điều kế tiếp nữa là khi nói đến là vị vua không quá nóng giận. Mà ngày xưa chúng ta thấy là vị vua bị nổi giận lôi đình lên thì là hô quan quân nghĩa, những cái người quân đem đi chém, đem đi cầm tù hay là đem đi những điều gì. Ngày xưa thì cái chế độ quân chủ thì có như vậy, còn ngày nay thì là khác. Ngày nay thì đó cái mà gọi là có quốc hội, có những sự bàn tán của chung của một quốc gia thì nó có khác đi. Nhưng mà với một cái vị vua mà nóng giận bất chừng á, do không kiềm chế được mình thì đó là cái mà gọi là no mất non mà giận mất khôn. Khi mà giận thì thường có những cái phán quyết, có những cái phán quyết, và phán quyết đó nó sẽ đi đến cái sai lầm cho chính cá nhân của một vị vua. Và cái điều cuối cùng nữa là vị vua không, kế tiếp nữa là vị vua không có nên tàn ác về tư thuộc, tức là không phải là ghét người này, được trùng dập người này, hoặc là làm hại người này bằng cách này cách nọ, mà hãy thấy xét công và xét tội cho nó rõ ràng và không nên tàn ác. Mà chúng ta thấy rằng nhiều triều đại quá, nếu vị vua nào mà có cái sự tàn ác thì nó không tồn tại, nó không tồn tại. Không tồn tại là bởi vì chính ở cái gọi là tâm mình quá tàn ác như vậy, những về cái tư thù của mình cho nên là thường là không tồn tại. Dù là cách này cách nọ, người ta bảo vệ với nhau, bảo vệ bởi vì trong cách thì bảo vệ về quân binh, bảo vệ về quyền lực, bảo vệ về tiền của, bảo vệ bằng những cái vách đá hay bảo vệ bằng những cái căn nhà kiên cố, thì sự bảo vệ đó nó không có bền chắc bằng chính bộ cái việc một người làm điều tốt. Bởi vì mình làm điều tốt, điều thiện rồi đó, thì không bao giờ có những cái tiêu thụ, những cái người kẻ thù cũng không có bao giờ. Mà chúng ta nhớ rằng đọc trong lịch sử Trung Hoa, chúng ta thấy khi mà nói vua Tần Vĩ Hoàng, Tần Vĩ Hoàng thì cũng là một thời mà rất là hạ khắc. Mà ngày nay chúng ta biết là cái Vạn Lý Đường Thần ở bên Trung Quốc xây dựng cũng chính là nhờ vua Tần Vĩ Hoàng. Nhưng mà không biết là bao nhiêu sinh mạng đã chết vì cái Vạn Lý Đường Thần đó. Chính xa thì cùng tìm cách này cách nọ để tàn sát, để ám sát vua, tức là tìm cách xích xích vua. Nhưng mà cuối cùng thì chính xa cũng phải chết. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cũng chính Tần Vĩ Hoàng cũng không còn lại được lâu dài. Và dù cho bảo vệ bằng cách này cách nọ đi nữa, như chúng tôi đã nói, thì sự bảo vệ đó không bằng cái sự bảo vệ của một người mà có cái thiện, cái hành vi tốt, là ở đó mình sẽ có được cái sự an vui ở trong đó. Và cái điều kế tiếp nữa được nói đến là một vị vua cần có một cái sự kham nhẫn, kham nhẫn về cái này cái kia, kham nhẫn về hoàn cảnh của mình. Chúng ta biết rằng khi mà tham nhẫn về hoàn cảnh như vậy, tùy vào mỗi lúc mà quốc gia thịnh, khi lúc quốc gia thịnh thì kinh tế sẽ tăng trưởng, vật chất sẽ được đầy đủ. Lúc quốc gia thịnh thì đạo đức của xã hội nó sẽ được giữ vững. Nhưng mà nếu như mà quốc gia mà suy rồi thì đạo đức con người ta sẽ làm ác và đạo đức khó bao giờ giữ vững. Và khi mà vị vua có cái sự tham nhẫn trong mọi hoàn cảnh như vậy, biết cách để lèo lái cái con thuyền hay là lèo lái cái vận mệnh của quốc gia, đó là một cái cách mà một vị vua luôn luôn có cái sự tham nhẫn. Tham nhẫn ở trong triều nội, tham nhẫn về những cái hoàn cảnh khác biệt, những thiên tai địa ác của xảy ra đối với quốc gia của mình, hoặc là tham nhẫn luôn cả những cái điều mà nó sẽ xảy ra những cái cuộc xâm lăng ở ngoại bang, thì chẳng hạn là như vậy. Thì tất cả những điều đó mà Đức Phật này nói rằng, và cái điều cuối cùng á là Đức Vua luôn luôn có gìn giữ cái truyền thống tốt đẹp mà chúng ta đọc ở trong kinh, có nói đến bảy cái pháp làm trường tồn hay làm hưng thịnh của một quốc gia đó. Thì trong đó có những cái điều giữ gìn cái truyền thống. Ở truyền thống mà chúng ta biết rằng truyền thống là tôn sư trọng đạo, hay hoặc là hiếu để cha mẹ, hoặc là trung với đất trước, hay là hiếu thuận với cha mẹ, hay là anh em hòa nhã, hay là những cái truyền thống được đoàn kết, hay là trước sau cái truyền thống đó được duy trì và bảo vệ. Thì cái vị luôn 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 giữ cái truyền thống đó, và cái truyền thống dường như là một cái nền tảng căn bản của để giúp cho một cái dân tộc nào đó được tồn tại hay được phát triển. Mà từ xưa tới nay cái truyền thống đó các bậc tiên sư cũng đã được gìn giữ và phát huy cái truyền thống đó bằng cách này giáo dục người dân, cho người dân ý thức về cái việc mà chung với đất nước và đoàn kết với nhau, và làm cách này cách nọ để cho hưng thịnh về một quốc gia. Như vậy thì khi chúng ta tìm hiểu về 10 cái phương pháp mà Đức Phật này nói là 10 cái pháp của một vị vua đó, và 10 cái pháp của một vị vua, thì những cái vị vua mà có những cái pháp đó đó thì quốc gia đó sẽ được hưng thịnh, xã hội đó sẽ được phát triển. Và nếu như một người mà thân cận, ngược lại, nếu chúng ta thấy rằng mình thân cận với một cái người, một vị vua mà đứng đầu á, mình bởi vậy cho nên chúng ta biết rằng cái người mà nếu như mà mình không có quyền á, thì mình thân cận với một cái người khác, một cái người mà không tốt á, người thân cận đó có thể là thầy của mình, hay là người thân cận đó là người bạn của mình, hay là người thân cận đó là những người vị quan của mình, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu mà mình thân cận như vậy á, thì rõ ràng nó sẽ dẫn đến cái gọi là cái người ác, mà hại cái người đó chỉ là mình không có quyền thì chỉ hại một mình thôi. Nhưng mà một cái người có quyền rồi, nếu mà thân cận cái người xấu người ác rồi, nhiều khi đưa ra những cái quyết sách rồi bằng cái tâm của mình độc ác như vậy đó, cho nên là thường dẫn đến cái khổ lụy cho đa số, được đa số người và đa số người. Cho nên là dù sao đi nữa thì cái việc mà thân cận với những người tốt, người bạn lành nó rất là cần thiết. Và như ngày Thái Đời Phất đó, ngày nói rằng nhờ thân cận với những người bạn lành là một trong những cái điều làm cho mình tiến hóa. Tiến hóa ở đây là về mặt đạo đức. Vì vậy cho nên là mình khi mà mình thân cận cả, ví dụ như mình chơi bạn với nhau, thì cái người bạn của mình là người bạn tốt mà mình thân cận gì đó thì mình cũng được an lạc. Và nếu như mình là một người mà làm vua mà nếu như thân cận với những người trung thần thì người trung thần sẽ nói những lời hoặc là có những việc làm để cho mình có sự làm nó tốt hơn. Còn nếu như mà thân cận với những người mà nịnh thần thì rõ ràng họ sẽ đưa ra những cái điều hay là cái quyết sách để rồi cuối cùng đưa đến cái tác hại cho nhiều người khác. Cho nên là để thứ nhất là bản thân của chính một người đứng ở trong một quốc gia, đứng đầu trong một quốc gia phải có sự an minh. Thứ hai là có cái sự thân cận, là trên phương diện thân cận bạn lại. Và cái điều mà chúng ta thấy ở đây là khi mà mình nói đến rõ ràng thì có những vị vua chúng ta thấy rằng chỉ cần thấy được cái điều gì đó có lợi cho quốc gia, có lợi cho dân, có làm đem đến sự an vui cho dân thì họ làm. Nhưng mà có những vị vua, những khi tận nhờ cái sự thân cận những cái bậc quân sư đó, những bậc thầy á, mà những bậc thầy đó là những bậc thầy chân chánh, họ sẽ hiến tế ra, họ đưa ra những cái quyết sách đó. Và vì vậy những vị vua đó làm theo cũng được tốt. Bởi vì cho nên là người xưa họ có nói rằng là bậc thượng á thì không cần thấy, không cần nói những điều tốt, không cần dạy họ những điều tốt, mà tự họ thấy những điều tốt thì họ sẽ bắt chước, họ sẽ làm theo. Nhưng mà cái bậc trung á thì phải thân cận với họ, gần gũi với họ, ân cần với họ thì mình sẽ, người đó sẽ học được những điều tốt, sẽ làm được những điều tốt, thấy được những điều tốt, làm được những điều tốt để lợi cho bản thân của họ, lợi cho cái cộng đồng xã hội, lợi cho những người xung quanh mà như vậy. Vì vậy cho nên là còn cái người mà bậc hạ mà chúng ta hiểu ở đây là cái người mà dù có họ thấy được những điều tốt, họ thấy được những điều tốt, nhưng mà vì cái lợi lộc của họ hay là vì cái sự đam mê quá đáng của họ, họ đã quên đi những cái sự lợi ích cho cái lợi ích chung của một xã hội, lợi ích chung của một quốc gia. Và do vậy thì họ vẫn làm theo những điều ác, thì cuối cùng họ không học được những điều tốt gì hết, nhà không học điều tốt gì hết. Mà ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật thì có nói rằng gần gì chăm chú học khôn, tức thì thấu nhận pháp môn dễ dàng, và ví như là cái lưỡi liếm canh, tức thì liếm được mùi hương đạo lành. Để gần một cái người hiền mà chăm chú để học điều khôn, điều tốt, điều hay đó, thì cái người đó sẽ liếm được cái hương vị lợi ích, liếm được cái hương vị lợi ích. Còn cái người mà không học được những gì ấy, thì giống như là cái vá mà đưa xuống cái nồi canh, thì cái bản thân của cái vá đó cũng không nếm được cái hương vị của canh như thế nào. Nhưng là ở trong kinh Pháp Cú này ví dụ như vậy. Cho nên cái tính, cái điều thứ nhất là luôn cái thân cận người bạn làm bạn tốt. Thứ hai là mình thực hành những cái điều lành, bởi vì đức vua là phải thể hiện cái pháp như chúng tôi đã nói là bố thí, giới hạnh, dứt bỏ tư lợi, chánh trực, nhu hòa, khắc chế, không nóng giận, không có cái tâm tàn ác tư thù, và luôn luôn có sự tham nhẫn, và luôn gìn giữ cái truyền thống, mà truyền thống của một quốc gia, truyền thống tốt đẹp của một quốc gia. Và đó là cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói. Và cái điều thứ ba đó là dù sao đi nữa thì thiên nhiên của mình nói là một vị vua thì có 10 cái pháp như vậy để làm cho một cái quốc gia được cường thịnh, được cường thịnh. Nhưng mà nếu một người nào đó, dần nói là một người nào đó, bất cứ một cá nhân nào mà nếu như có một cái điều hành tốt, điều thực hiện tốt đó, thì cái người đó đó luôn luôn có cái sự an vui. Ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày nói xa lắm giữa ác pháp và thiện pháp, cũng như là xa lắm giữa bờ đại dương bên này và bờ đại dương bên kia. cũng như vậy, một người mà làm thiện thì họ khó bao giờ làm điều ác. Nhưng mà với một người đã ác rồi đó, ác tâm ác hạnh rồi đó, thì cái người đó dễ làm điều ác, khó bao giờ làm điều thiện. Như vậy thì khi mà một cái gì mà mình thấy rằng là cái quan trọng ở trong Phật giáo, cái người mà không phải xuất thân từ ở một cái địa vị nào ở trong xã hội, là giai cấp nào trong xã hội, được xem như là cao quý tôn vinh nhất ở trong xã hội, mà là chỉ nói đến việc làm và việc làm của người đó là gì, việc làm lời nói gì đó là một lời nói chân chánh, việc làm chân chánh, có những cái suy nghĩ chân chánh đúng đắn như vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu như nói là chánh kiến thì phải thấy và biết đúng, chánh kiến là thấy và biết đúng, chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Ở đây trên phương diện là chúng ta cũng nghĩ chánh tư duy là suy nghĩ đúng, và nếu như có chánh nghiệp chánh mạng là làm đi những cái hành, có những hành vi hay là có những cái cách để đem đến cái lợi lạc cho mình và cho người khác. Và vì vậy đó, thường mang đến sự an lạc cho mình và cho cái người khác như chúng ta được biết. Như vậy thì khi mà nói đến thiện hạnh thì ở trong 10 pháp của một vị vua đó, thì Đức Phật này cũng nói là phải có bố thí với đại, rồi cũng phải có giới hạnh ở trong tầm mức của một vị vua. Chứ là vị vua phải cẩn toàn, rồi phải đem cái của ngôn khố ra lúc nào cần thiết thì sẽ giúp đỡ cho những cái người cùng khốn ở trong một quốc gia đó, hay là người dân đó. Và vì do vua đó phải liêm chính, phải có giới hạnh, phải có những cái điều mà mình có được của một vị vua đúng pháp, thì điều đó sẽ là chính đó. Cái điều đó nó làm cho cái ngai vàng của vị vua đó sẽ được vững vàng. Mà chúng ta thấy rằng có những cái triều đại tồn tại khoảng 600 năm, 800 năm ở bên Trung Hoa, có những triều đại tồn tại khoảng 300 năm, nhưng mà có những triều đại chúng ta thấy rằng cũng có một vài năm rồi cũng lại bị tiêu dân, phát xuất từ ở cái gì, từ ở cái điều mà không thực hành những cái nguyên tắc đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái một người mà được thanh cao hay không á, thì cũng chính là nhờ hành động, chứ không phải là xuất thân. Như Đức Phật ngài đã nói rằng không phải do sanh trưởng được gọi Bà La Môn, không phải do sanh trưởng mà được gọi Bà La Môn, mà là do hành động mới được gọi là Bà La Môn. Thì cái người mà muốn được thanh cao cao quý ở trong xã hội ấy, thì chính những người đó phải có cái phương pháp, một cái người đứng đầu trong xã hội phải có phương pháp. Về cá nhân thì một người đó phải có chánh hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cái gì đó mới có được cái đời sống tốt đẹp được. Đó là như vậy. Rồi mình nói là một cái người nào đó trong một cái tập thể nào đó, thì cái người đó phải đứng ra để rồi tạo cái sự an vui cho mình và cho người khác. Đó là sự phát triển lâu dài, đó là sự phát triển lâu dài. Khi mà mình nói rằng mình có hạt hạnh thì chính ở tại hiện tại bị khổ và tương lai cũng bị khổ. Ở hiện tại là có những hành vi như vậy thì nếu một người bị vua sẽ bị thần dân dèm pha, rồi thần dân chê trách, rồi bất mãn nhiều cái. Rồi từ cái điều mà đưa ra như vậy thì thần dân không tuân phục, nó sẽ gây nên cái sự xáo trộn trong xã hội. Và nếu như một vị vua an minh có được một cái đời sống chánh hạnh và có những cái điều mà thực hiện đúng như là 10 cái phương pháp đó chúng tôi vừa nêu, là bố thí, giới hạnh, dứt bỏ tư lợi, chánh trực, nhu hòa, khắc chế, không nóng giận, không tâm tàn ác, tư thù, hoặc là luôn luôn có sự tham nhẫn và cuối cùng gìn giữ những cái truyền thống tốt đẹp của một quốc gia, thì ở đó sẽ được hồn thịnh, sẽ được hương thịnh. Nếu như không có những điều đó thì nó sẽ bất lợi, nó sẽ đem đến đau khổ cho mình và cho người khác, thường là như vậy. Cho nên là hôm nay trong cái bài học này đó, nó liên quan đến nói đến những cái pháp mà một vị vua đó cũng cần phải học hỏi, hay là cần phải được giáo hóa cho được tốt đẹp. Bởi vì chính nhờ cái giáo hóa tốt đẹp đó đó, con người ta từ cái việc từ trước đây là một người xấu, có những hành vi xấu, có lời nói xấu, mà bây giờ họ có thể chuyển hóa, họ có thể cải thiện trở thành một cái người tốt, cái người tốt ở trong xã hội. Và cũng chính nhờ cái sự chuyển hóa đó, đó người ta có thể làm tốt, cho nên là người ta cũng có thể từ một người phàm phu mà có thể trở thành một bậc thánh nhân, một bậc thánh nhân. Thánh nhân khác ở chỗ là vì đó hoàn toàn trong sạch bởi suy nghĩ, bởi việc làm, bởi lời nói. Còn phàm phu thì bởi việc làm, bởi lời nói, bởi suy nghĩ tà vại, cho nên là dẫn đến hành vi tà vại hay lời nói tà vại đó, cho nên là dẫn đến cái khổ cho mình và cho người khác. Tại vì vậy khi mà mình có cái sự thân cận với những cái người mà tốt như vậy thì sẽ được cái sự tốt. Cái thứ hai là phải có cái sự thực hành bản thân của mỗi cá nhân, của một vị vua cũng phải thực hành theo cái pháp của một vị vua. Một người làm cha làm mẹ thì cũng phải có cái trách nhiệm, cái việc làm của xứng đáng là một người làm cha làm mẹ. Một người làm con thì cũng có cái pháp của một người làm con. Một người làm chồng làm vợ thì cũng có cái pháp của người làm chồng làm vợ. Tức là mình làm sẽ đúng với cái trách nhiệm bổn phận của mình trong một vai trò nào đó thì mình sẽ tạo cho an vui cho mình và tạo an vui cho những người xung quanh. Đó là cái mà chúng ta thấy rằng liên quan đến cái bài học của mình. Thì có lẽ là chúng tôi đi sinh sinh hoạt hôm nay cũng vừa phải lẽ chúng tôi bài học ở đây. Và chúng tôi sinh viên cũng thấy gì đấy, tôi cũng rất mong như này an lạc. Thì điều học trước này là chúng tôi cũng muốn chúng tôi tự mong cho tất cả chúng ta được chúng ta được an lạc, chúng mình được an lạc, chúng ta được an lạc, chúng ta được an lạc.
Kính chương đại diện Pháp Tân, hôm nay rất là cảm kính đại diện Pháp Tân và nhận thể cho đại diện Pháp Tân trong pháp thoại này. Bây giờ thì xin được đi vào trong buổi thảo luận ngày hôm nay với đại diện Pháp Tân. Xin được hỏi đại diện Pháp Tân, khi có đích ở trong rung mà không biết đại diện Pháp Tân có mặt ở trước máy, nếu đại diện Pháp Tân nghe được thì xin thỉnh đại diện Pháp Tân khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chúng tôi có nghe được không? Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ rồi. Đại Đức Pháp Đăng người ta nói rằng người mà địa vị càng cao thì càng cô đơn. Mình không nói là làm vua, mình cũng cần phải nói rằng làm vị lãnh đạo của một cái tổ chức lớn. Còn bây giờ mình nói đơn giản đi, như Đại Đức Pháp Đăng làm việc ở trong ngôi chùa là vị trụ trì, hay là Đại Đức Pháp Đăng làm việc ở trong một cái nơi nào đó để Đại Đức Pháp Đăng đóng vai trò của một người lãnh đạo, thì phải chăng là ở trong cái cương vị đó thường làm cho chúng ta trở nên cô đơn? Và do sự cô đơn nó ảnh hưởng như thế nào đến cái hành xử của mình? Thì xin thỉnh đại Pháp Đăng khoan hỷ chia sẻ với đại chúng vài kinh nghiệm về điểm này trong đại Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ tam hảo, kính lễ thượng tòa Giác Đăng Đại Đức Phật Tăng Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng kính chào với bà cô thương được tình trạng Phật tử. Nói trong câu thảo luận số 1 mà thượng tòa đặt câu hỏi thì phải chăng người có chức quyền càng cao thì càng cô đơn và còn khó nhận được cái sự chia sẻ chân thành? Thì con nghĩ rằng khi mình nói cái người mà có cái việc làm nhiều hay là có cái chức vụ, nói là người đó cô đơn hoặc có nhận được sự chia sẻ thì cũng có ở vài mặt. Ví dụ một người mà họ đảm nhận một cái vai trò trụ trì chùa thôi thì con thấy cũng có nhiều điều, tại vì người ta chưa có làm, người ta chưa biết, và người ta cũng chưa từng ở trong cái địa vị đó. Đối đầu với xã hội, với thiện nam tín nữ là đối còn phải lo lắng đối với những cái vị tu sĩ ở trong chùa nữa. Thì có nhiều khi cũng có người để mình nói được, nếu họ hiểu và họ thông cảm thì cũng nói được, nhưng có nhiều người họ không hiểu mình thì cũng không biết phải than van như thế nào đối với họ, mình cũng không biết phải nói như thế nào. Nên thật sự thì nếu mình nói cái chuyện mà chia sẻ với mọi người thì thường thì con thấy một điều là nếu mà những cái vị trụ trì thì thường thường được học hỏi từ những cái vị trưởng lão mà đã từng trụ trì rồi hoặc là đang trụ trì, thì các vị này có thể dạy cho mình cái cách khéo léo mình ứng xử để mình vượt qua, chứ không phải là không có. Nhưng mà nếu mà vị thật sự ở trên cái địa vị mà nhiều năm rồi thì vị đó phải lãnh hội cái kinh nghiệm từ những bậc tiền bối đã quá giảng. Con thấy cũng có vấn đề này. Vì một cái người mà có một cái nền kiến thức rộng hoặc là cái sự hoạt bát, thì vị này đã học rất là nhiều những kinh nghiệm mà nói là để chia sẻ với những cái vị khác thì được, nhưng mà nếu nói với những vị khác mà chia sẻ với mình thì cũng rất là khó. Vì cái công việc của mình đòi hỏi lúc bây giờ mình phải có cái khả năng, mình có khả năng để ứng xử cái việc đó, mà nhiều khi những người khác thì họ bậc ở dưới hoặc là những người khác họ chưa có hiểu được mình, rất là khó chia sẻ. Nhưng mà những vị ở trên mình thì không nghĩ chia sẻ được. Nếu mà mình tâm sự thì có thể các vị đó có cái kinh nghiệm để chia sẻ. Còn những vị mà thật sự lớn rồi thì phải nói rằng đến những cái vị lớn trên mặt phương diện thì phải nói là học hỏi những cái vị mà đã quá cố, từ những vị trưởng lão đã quá giảng rồi, những vị này đã học những vị đó. Nên chính vì ở trong cái xã hội cũng vậy, vua chúa thì thật sự cũng khó, rất là khó để kiếm người bày tỏ với mình. Nếu mà những cái vị quân sư là những người phải giỏi, những người có thao lược, thường thường vua là những người y giống như là những người chỉ huy đầu vậy. Những cái mười vị quân sư là những người phải có cái kiến thức, học hỏi những cái sách tiền sách tiên thánh hiền, những cái bậc cổ đức đã quá giảng rồi, những người mà gọi là quân sư hay những vị quốc sư đó phải học những cái đó để mới chỉ được những vị vua, thông tin cổ mới có thể nhắc nhở được những vị vua. Còn thật sự nếu một người mà họ chưa ở trong cái địa vị đó thì rất là khó để họ biết. Cũng như Đức Phật này, ví dụ vậy, vị thánh tu được rồi thì không biết vị tư đà hàm không biết, a la hàm không biết, a la hán thì không biết, vị a la hán độc giác thì không thể nào biết được a la hán chánh đẳng giác với những khả năng đặc biệt thù diệu. Thì trên phương diện đó thì con thấy rằng Đức Phật này nói như vậy, khi mình nghĩ đến trong cuộc đời mình ở trên phương diện này phương diện kia đó, thì mình có cái sự học hỏi, nhưng mà phải học hỏi từ những vị có kinh nghiệm, hoặc là những vị mà có cái chiều sâu của cái sự va chạm ở đời, họ biết được những cái điều đó, họ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Còn nếu không thì thật sự là những cái vị càng cao chức vụ, càng nhiều cái phận sự thì thật sự rất là khó chia sẻ với mọi người, thật sự là như vậy. Hoặc là mọi người rất là khó mà chia sẻ vị này, vì có nhiều cái những gì nó không có hiểu được. Nên bình thường quý vị thấy trong cuộc đời mình làm cái việc gì mình mới thấy chuyện nó khó. Nhưng mà những người mà họ chỉ cho mình vượt khó là những người đã từng trải, hoặc là đã từng có, hoặc là đã từng biết trên phương diện sách vở, hoặc là kinh nghiệm, hoặc là đã từng trải qua, thì những người đó có cái kinh nghiệm để chỉ dạy cho mình. Còn ngược lại, những người họ không muốn làm gì hết thì họ không thể nào có khả năng dạy mình hết. Nên những người họ năng động, họ tích cực năng động, họ tháo giác thì họ gặp nhiều chuyện. Nhưng mà những người nào tiêu cực thụ động thì những người đó không có chung đụng mà cũng không có vấp phải. Nhưng mà những người không có chung đụng, không vấp phải thì họ không có thể nào có cái kinh nghiệm để chia sẻ cho mình. Đây là cái điều đương nhiên thôi. Ví dụ chúng ta thấy một cái người học trò đã từng học qua rồi, họ gặp những chuyện đắng cay trong cái trường học, và là họ biết được cái cách để vượt qua những sự khó khăn đó, thì bây giờ họ mới chia sẻ cho mình. Chứ một người mà họ không vào trường, họ không có từng học qua thì họ cũng chẳng biết gì để chia sẻ cho mình. Thì cái sự ở đời nó cũng giống vậy, trên cái phương diện công danh sự nghiệp, nghề nghiệp hay là bất luận cái gì đó, thì mình phải biết cái đó thì mình mới chia sẻ được. Còn những người mà nhiều khi mình giỏi cái phương diện đó quá, thì mình chỉ còn quán khổ, mình được học hỏi những cái bậc khổ đức đã tịch diệt hoặc tịch dở, hoặc là những cái gì đã lưu truyền lại, mình cố gắng nghiên cứu để học hỏi những cái đó thôi. Nên thường thường có những người họ đọc sách, họ đọc sách là một cái thú vui, và cái đó là cũng là cái sự học hỏi. Thì chính nó những điều đó, những cái đọc sách đó, họ tìm được những cái ý kiến mà đã thành đạt, vượt qua những cái khó khăn, hoặc là họ thảo luận với những bậc thiền trí, những người đã từng trải qua những cái điều đó hoặc có kinh nghiệm trong vấn đề đó, thì họ mới chỉ dạy cho mình được. Thì đây là một vài cái điểm mà như vậy thì mình thấy những cái việc mà mình trải qua nó không phải là, bởi vì khi mình nói chưa làm cha mẹ thì không hiểu cha mẹ, khi làm cha mẹ thì mới hiểu cha mẹ, mình làm thầy tổ thì mới hiểu thầy tổ, chứ không chưa làm thì cũng không hiểu được. Nên thật sự mình, nếu mình có, mình chỉ học qua những cái phương cách mà Đức Phật này làm thầy có 5 cái phận sự, làm học trò 5 cái phận sự, hoặc làm vợ làm chồng có 5 phận sự đối với vợ đối với chồng vậy. Thì khi mình học những điều này thì từ nơi Đức Phật là những vị mà đã biết được cái chân lý sự thật, biết được cái sự thành tựu hạnh phúc và sự thất bại đau khổ, thì Ngài dạy cho mình thì mình có thể y cứ vào đó được. Nên các bậc vua chúa mà phải y cứ vào những cái gì mà chân lý là sự thật và Đức Phật giác ngộ đó, thì phải y cứ vào vậy. Còn đối với một cái vị mà đường đời có công danh hay là có này kia nọ, nhưng mà thật sự ra để người ta hiểu mình thì rất là khó. Cũng như vậy, quý vị cứ nghĩ rằng như Đức Phật chánh đẳng giác gì đó, các vị tinh văn, các vị vua chúa đâu có thể nào hiểu hết được cái hiểu biết, không thể nào hiểu được cái hiểu biết của Đức Phật chánh đẳng giác. Thì cũng như vậy, thật sự họ hiểu biết thì mình á, mình chia sẻ với họ không phải là dễ. Theo con nghĩ như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 thượng tọa hỏi, thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin sang gửi mic lại cho thượng tọa.
Hôm nay thưa quý vị, hình như là ở trong rung chỉ có ba vị giảng sư của rung ở đây. Quý vị có thấy gì nào khác nữa không? Hôm nay chúng ta không thấy sư trưởng, không thấy sư tổ về siêu, và cũng không thấy Đức Phật Tính. Cho đó bây giờ chắc ba người mình phải phụ trách. Thì hôm nay thì câu tiếp theo xin thỉnh về Đức Phật Tính. Để Pháp Tân mới giảng rằng tôi lại nghĩ một chút rồi xin để Pháp Tân hoàn thiện trở lại. Để Pháp Tân, chúng ta thấy rằng ở trong kinh điển ghi lại thời Đức Phật còn tại thế, có đôi khi Đức Phật này có những lời dạy cho các vị vua, cho các nhà lãnh đạo đất nước. Vậy thì bài học từ kinh điển, từ trong dòng lịch sử của Đạo Phật, có cho chúng ta một kết luận nào là Phật giáo có khuyến khích các vị tăng sĩ trang dự hợp sự trị quốc không? Tức là chúng ta là tu sĩ, chúng ta có nghĩ nhiều về quốc gia, về đại sự, hay là chúng ta chỉ tập trung vào kinh điển, chỉ tu tập cá nhân mà thôi? Thì những ý kiến có thể được phát thực.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thầm Thầy Giá. Con xin thành được trạng lệ và được tạm bảo Đức Phật và Thánh Phật. Con xin thành lệ Đức Phật Đại Trang, Đại Phật Đăng, Đại Đức Vinh Thắng, Đức Phật Trang, Đức Phật Trang, và xin chào Đức Phật Trung Nghệ và xin chào Đức Phật Trung. Và kính bạch thượng tọa, kính bạch sư tăng, thưa quý vị. Nghĩ rằng là về ngày xưa đó thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái mặt về mặt truyền thống mà nói ấy, thì cả ở trong chúng ta thấy rằng Đức Phật cái ngày thường như là dạy cái pháp, tức là Đức Phật ngày thường dạy giảng dạy thì cái pháp mà cũng là chuyện như làm như thế nào cho được tốt đẹp. Tức là mình một vị vua đó thì có cái cách sao làm như thế nào cho cái xã hội, cho một quốc gia nó được phát triển. Thì chúng ta học qua đó thì chúng ta cũng biết rồi, nó được nêu lên ở trong Nhưng mà nếu như chúng ta thấy rằng lời mặt truyền thống mà nói ra thì ở trong đạo Phật á, Đức Phật không có khuyến khích một vị tăng sĩ, và không có khuyến khích một vị tăng sĩ để tham gia vào cái chuyện nội chính hay cái chuyện chính trị của một quốc gia. Bởi vì cái việc đó thì khi chúng ta mình nghĩ rằng ở trong cái việc mà làm một cái vị vua thì chúng ta thấy rằng với một người mà biết rằng một vị vua mà anh minh á, thì đưa ra những cái điều mà nó tốt, có quyền tính ở trong tay á, thì nó sẽ tốt cho cái xã hội đó. Nhưng lỡ như không có cách, không có sự sáng suốt á, thì rõ ràng là cái sự tai hại. Hơn nữa là Đức Phật ngài khuyến khích cho vị chư tăng á, các vị tùy theo đó hãy dành cái thời gian trọn vẹn cho cái việc mà tu tập của chính mình và tu tập của chính mình. Đó là cái việc chính, cái việc chính của một vị xuất gia, vị tùy theo á, thì phải dành cái thời gian trọn vẹn để việc trao dồi cái tâm của mình, đời sống tu học của một vị xuất gia. Mình không có thể là dành hết toàn, mình không phải là dành cái thời gian để cho cái việc chưa để bận rộn, hay hoặc là bị hạn chế hay là bị trở ngại cho cái đời sống tu học của mình. Tại vì vậy cho nên mà chúng ta thấy rằng ngày xưa thì Đức Phật thường khuyến những cái điều đó và chúng ta sẽ là thực hiện theo, hãy cố gắng thực hành cái việc nội trao dồi cái nội tâm của mình, chứ không có đi sang dựng là cái chuyện quốc gia. Tuy vậy không phải là Phật, không phải là biết những cái pháp, những cái điều mà để cho một cái quốc gia hay là một chuyện chưa làm để cho cái quốc gia của mình được phát triển, không phải là như vậy. Biết nhưng Đức Phật cũng thường nói như chúng tôi đã nói, Đức Phật này có nói những cái pháp như vậy làm sao cho cái quốc gia được trường thịnh, một cái vị vua đó được an vui chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình thấy rằng Đức Phật có đâu có bao giờ mà can thiệp vào trong đó. Một cái tăng đệ tử của Đức Phật ngày xưa cũng vậy, hình như là dành cái thời gian để cho cái việc tu tập của mình. Nhưng mà nếu như mình nghĩ rằng như ở Việt Nam thì nó gọi là có sự vàng thẳng được tập được biết đến như là một cái vị quốc sư vậy, mà người ta nói là đạo Phật nhập thế vậy, gọi là một người mà lúc nào mà cho cái quốc gia đó, tức là có những lúc thì cũng hiến kế ra cho vua, nhưng mà có lúc đó thì cũng ẩn mình rồi lo tu hành chẳng hạn như vậy. Cái việc đó ở trong cái Phật giáo Việt Nam mà chúng ta được nghe đó. Nhưng mà về truyền thống mà nói thì thật sự ra thì chúng ta biết rằng Đức Phật ngài kiến thức chư vị tùy theo đó, và chư vị tùy theo thường xuyên giữ cái đời sống của mình, tức là dành cái thời gian trọn vẹn cái thời gian của mình để cho thực hành pháp, để tìm sự lợi lạc, sự an vui cho chính mình. Và nếu như chúng ta thấy rằng một người một cá nhân mà làm cho mình tự mình hoàn thiện thấy mình, tức là mình làm tốt cho chính mình, thì cũng đã góp lên một cái phần cho một xã hội được tiến bộ. Người ta nói một cái câu là người ta nói rằng vì mình có những cái hành vi đúng mà từ ở cái việc suy nghĩ đúng, thì cái việc suy nghĩ đúng là có cái hành vi đúng, cho nên là mình một người mà nghĩ rằng một xã hội mà một trong đó mỗi người tự làm tốt, tức là nếu như mà mình thấy rằng một vị tu sĩ mà tự làm tốt cho mình, nếu như mình nghĩ rằng ở trong toàn xã hội này đều là những cái người luôn luôn làm tốt, thực hiện những điều tốt, thì cái xã hội nó luôn luôn bình ổn và luôn luôn bình ổn, không có cái sự mà xáo trộn. Nhưng mà lỡ như có một vài người đó nào đó thì họ không làm tốt thì tạo nên cái sự bất ổn. Và cho nên là ở trong Phật giáo thì về mặt truyền thống mà nói thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng không có khuyến khích những điều mà một vị tùy theo cần phải can dự vào cái việc mà chính trị, cái chuyện mà triều đình
biết tích những điều đó, mà đạo Phật hay là Đức Phật cũng không có, Đức Phật hay là đạo Phật không có hiểu biết về những cái pháp của một vị vua, hay là cái điều nào để làm cho một cái quốc gia được cường thịnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua các triều đại thì Phật giáo được hưng thịnh cũng chính là nhờ cũng chính là nhờ cái sự cũng chính là sự bảo tồn và nhiều cái sự ủng hộ, cái sự hỗ trì của các vị vua. Nếu vị vua nào mà ủng hộ, chúng ta thấy là vua A Dục hay hoặc là các vị vua nào đó, về vị vua mà ở trong đất nước Việt Nam cũng có một cái thời đã làm cho cái Phật giáo cũng được phát triển. Rồi ở về thế giới thì xưa kia đó thì trải qua các triều đại thì các vị vua thì có những vị vua cũng đã ủng hộ làm cho Phật giáo được phát triển. Chính những người mà có quyền đứng ở trong xã hội trong tay đó, quyền đứng xã hội trong tay á, người đó mà hiểu được Phật pháp, hiểu được những cái sự lợi ích, và chính những cái điều đó nó làm cho cái sự hưng thịnh được Phật pháp, và nó cũng là góp phần lên cái nền tảng đạo đức của một quốc gia đó, và vì vậy nó cũng tạo những sự bình ổn trong xã hội. Cho nên là riêng cái suy nghĩ của cái con mà con chưa biết gọi các bạn á, thì về mặt truyền thống mà nói thì rõ ràng Đức Phật cũng không có kiến thức gì đó, bởi vì một vị tăng sĩ mà can thiệp vào cái chuyện chính sự á, thì rõ ràng nó cũng không là để dành trọn vẹn thời gian cho cái việc cái pháp mà mình cần phải làm. Thứ hai cũng là hiểu được cái nhân quả, một vị vua mà nếu như mà mình làm những cái điều gì mà trái với nhân quả thì cái hậu quả ngược về vị chính mình á, nó khổ cho đời này và đời sau. Vì vậy cho nên là cái việc làm đó thì con nghĩ rằng Đức Phật này cũng đã am hiểu. Và đối với một chuyện mà là một người mà làm vua thì những cái người có những cái trong tay của người đó họ đã làm những việc đó rồi, còn những việc ứng xử thì dành trọn vẹn là cái việc mà tu tập của mình, mà mình chỉ sống tốt. Thế con nghĩ rằng một người như là đạo Phật mà để làm hiện cá nhân á, và một người mà tự hoàn thiện cá nhân của mình thì đã góp phần cho cái sự bình ổn của một xã hội. Và đó là cái sự đóng góp của một công dân sống ở trong một đất nước, hay là mình đã làm tốt, là vừa làm tốt cho mình á, là vừa cái sự gương mẫu cho những cái người, tức là làm sự gương mẫu cho những cái người hậu thế sau này nè. Bởi vì mình sống tốt cũng là một cái nền tảng đạo đức của giống như là những người mà đi sau á, vì những người đi trước sống tốt như vậy đó thì giống như là bậc cái nền tảng đạo đức của một bậc tiền nhân đi qua rồi, bây giờ họ làm thêm cũng đã tạo nên cái sự góp phần lên cái sự bình ổn hay là sự an vui cho những cái người xung quanh rồi. Còn cái việc mà điều chính trị, điều quốc gia, những việc đó là việc của một vị, cái vị vua hay là vị nào vua của quốc gia, việc của họ. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật không hiểu về những cái pháp đó, hoặc là không nói những pháp đó, nhưng mà chính những việc chính trị phải dành trọn vẹn cho cái việc này. Nhưng mà mình đưa con nghĩ là chính mình sống tốt đã góp phần sự bình ổn cho xã hội, và đó là cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thầy đó vừa đưa ra. Nếu có điều gì cần bổ sung thì con đến thầy đó để suy nghĩ. Dạ. Bây giờ thì con có thể xin tỏ ra.
Sau chương trình về Đức Phật Tâm, bây giờ thì xin được trở lại với về Đức Phật Đăng trong cuốn số 3. Đức Phật Đăng có cảm nghe một điều rằng càng ngày khi mà chúng ta nói đến đạo, chúng ta nói đến Phật pháp, chúng ta nói đến sự tu đó, nói đến đạo lý thường là chúng ta nói đến phạm vi cá nhân. Và điều Đức Phật Đăng chúng tôi kinh nghiệm cái cảm nhận của điều Đức Phật Đăng khi đọc kinh điển Phật giáo, có thấy rằng Phật pháp nói riêng và đạo nói chung đó thì bị bàn bạc ở trong tất cả mọi lĩnh vực, từ cá nhân đến gia đình tới xã hội. Để nó đang nghĩ sau bài điểm này xin thỉnh đi không ạ? quý vị, quý vị quan thị chờ cho dịp vài giây phút. Có lẽ là đại đức đang không có mặt ở trước máy nên dạ giờ xin thỉnh đại đức Phúc Trang quan thị trả lời cho câu thảo luận số 3.
Alo, quý vị nghe chưa? Khi những câu thảo luận số 3 từng còn hỏi thì tôi xin trả lời chia sẻ như thế này. Thì nếu nói về cái xã hội á, mà khi mà vua chúa á, mà họ thực hành theo cái đạo á, như các tiêu quốc giáo á, thì mọi người biết cái là cái phạm vi của cả cái loài người tập thể. Nhưng mà thường thường thì vua chúa những cái xứ, những cái xứ Việt Nam họ cũng không có thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật hay là cái sự đưa đến kết quả lợi ích, là chỉ có một số cá nhân nào đó thực hành thôi. Nên thường thường mọi người họ cũng nghĩ rằng cái việc tu hành của ông sư ông thầy hoặc là sư cô thôi, chứ họ không nghĩ rằng cái việc thực hành đó là đem đến cái lợi ích chung cho toàn xã hội. Đó là nói đến chung, tại vì cái dòng tư tưởng đã được ăn sâu và mọi người nó rất là ảnh hưởng theo con nghĩ như vậy. Nên khi nói đến những cái xứ mà họ lấy đạo Phật làm cái nền tảng, cái nền gốc đó, thì thường họ có một cái sự hướng dẫn, có một cái sự huấn luyện, có một sự hướng dẫn, một cái sự huấn luyện cho mọi người họ biết. Họ biết rất rõ ràng. Dạ, vì ngày mai có lẽ dân y thầy chủ Đức á, thành nãy giờ vừa làm mà vừa bị in mấy cái chương trình nữa, thành ra cũng hơi lu bu, nên có lúc thượng tọa nhất đẳng hỏi thì nó hơi chậm chạp, cái gì cũng hoan hỷ. Thì theo như cái việc cái nhìn chung vô một cái xã hội hay là một cái gì có cái vương quyền chức vị đó, mà những người đó sống mà lấy cái phong chỉ như là Đức Vua Ashoka lấy cái phong chỉ của đạo Phật làm cái nền nếp luật lệ của xã hội đó, thì mọi người mới hiểu được cái đó là cái chung của xã hội, và mọi cái sự lợi ích thực hành nó thì đem đến cái lợi ích chung cho toàn xã hội. Nhưng mà nơi đây thì đối với dân tộc Việt Nam thì theo như cái sự hiểu biết với sự sống vài mươi năm của con, thì con nghĩ rằng mọi người họ nghĩ rằng cái chuyện tu là của ông sư, của người xuất gia thôi, chứ họ không bao giờ nghĩ rằng cái việc đó là cái việc làm đem lại cái lợi ích cho một số quần đông và mọi người nên cố gắng thực hành, họ nghĩ vậy. Nên chính vì vậy nên mình thấy cái việc mà đoàn kết như là những cái điều mà Đức Phật này dạy cho cái người dân nước Á Nguyên chứ, thì rất là khó tìm thấy ở trong những cái xã hội mà không có thực hành hay là không có hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, thì rất là khó mà để họ hoàn thiện đủ hết những cái điều, những cái tiêu chuẩn này. Thì họ chỉ sống một phần nào, một vài điều thôi, chứ không bao giờ được đầy đủ. Còn những cái xứ mà họ hiểu được Phật Pháp á, thì ngược lại họ lại sống và họ cũng thực hành đầy đủ những cái điều mà Đức Phật dạy. Thì đây là một vài cái điểm mà con xin chia sẻ với câu hỏi của thượng tọa, thì con thấy là như vậy. Khi mà nói đến cái xã hội á, thì họ nghĩ rằng cái điều mà tu tập đó là chỉ có bản thân người nào đó thôi, chứ họ không nghĩ rằng cái đó là cái lợi ích thuộc cho một cái tập thể phần đông, và cái đó là cái sự nên thực hành, họ nghĩ vậy. Thì đây là cái câu chia sẻ con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa, nếu có gì thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm ạ.
Và bây giờ thì xin được trở lại đại đi Pháp Tân với câu thảo luận số 4. Đại đi Pháp Tân, tất cả chúng ta dù muốn dù không thì cũng phải từ từ tiến lên ở một cái địa vị nào đó. Mình không thể nào làm một thanh niên trẻ hoài, mình không thể là trở thành một học tăng hoài, mình cũng không thể là trở thành một người nhỏ hoài. Người ta nói sống lâu cũng nên lão lành, thì để lúc tăng càng lớn càng có địa vị thì chúng ta càng chủ quan và càng kém đi cái tinh thần cởi mở. Chúng ta có một cái chủ kiến mạnh của mình. Vậy thì chúng ta làm thế nào để tiếp tục nuôi dưỡng được tinh thần cầu học, tinh thần cởi mở, tinh thần lắng nghe? Xin thỉnh đây để phát tâm hoan nghị cho vậy, đề nghị cụ thể về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá, con kính đảnh lễ cho công đức đang diện trong rung. Xin chào toàn thể quý vị. Dạ. Con nghĩ rằng tùy vào một cái vai trò của mình ở một cái vai trò nào thì mình luôn luôn có một cái cầu học ở trong đó, mình cần tiến bộ ở trong đó. Ví dụ bây giờ mình nói đến một vị vua, và mình đừng đặt cái quyền hành ở trên vai hết toàn bộ, có quyền xem xét tất cả những cái công việc ở trong một quốc gia, mình nghĩ hết như vậy. Bởi vì nếu như bây giờ mình đặt hết cái quyền mà chính xác trong tay, mình có quyền tất cả, thì mình không có có nghĩa rằng là một người mà đứng vào một cái vai trò nào cũng vậy, mà ở đó thì phải biết lắng nghe, phải biết suy tư, phải biết nhìn nhận, tức là mình lắng nghe những cái điều mà tốt đẹp để mình chọn ra những cái điều tốt đó để mình trở thành biến cái nghiệp của mình nó trở thành một cái việc làm, và cái việc làm đó nó sẽ có lợi cho quốc gia, lợi cho đất nước, lợi cho triều chính gì đó. Thì mình nghĩ vậy, khi mà mình làm như vậy, mình đứng vào vai trò đó, mình phải lắng nghe, rồi mình phải giống như mình có sự từ tốn khiêm cung ở trong đó. Dạ, chứ không phải là mình nghĩ rằng có quyền với tất cả thì ai nói gì mình cũng gạt bỏ qua một bên, thì chắc có lẽ là những cái lời mà quý nhất tốt nhất người ta cũng không, những cái người riêng không nhà họ cũng không thể hiến kế được cho mình những cái điều tốt đó. Đó là trên phương diện của một vị vua. Còn nếu như mà một cái người nào đó đứng đầu cho một cái tổ chức nào đó, một cái tổ hợp, một cái nhóm người nào đó, thì cái người đó cũng phải có cái sự thiên công học hỏi, và không bao giờ mà cho cái điều mà mình biết hết nó trở thành đúng hết. Nhiều khi rồi cái biết của mình nó cũng dễ dàng. Ví dụ như mình thấy rằng những người ngoài xã hội họ có những cái học hàm học vị về một cái lĩnh vực nào đó, về y học hay là về mặt văn học hay là về mặt lịch sử, thì có lẽ là họ sẽ ăn tường về một khía cạnh nào, cái mặt nào đó. Dạ. Còn những cái mặt khác thì họ mang cái tính biết chung hiểu biết sơ bộ ra, chứ không biết sâu sắc bằng một cái lĩnh vực mà họ nghiên cứu. Cho nên là vì gì đó thì ở trong một cái người nào đó thì giống như là cái chuyển học đó, thì nó mênh mông, không bao giờ mà nó cùng mẻ như vậy. Cũng như chúng ta thấy ra trong Phật Pháp như vậy, giáo pháp của Đức Phật thì nó rất là nhiều, mình chỉ biết được nắm được một ít nào đó ở trong giáo pháp của Đức Phật, thì những cái điều mình biết đó, nó cũng là trong giới hạn. Và trong cái biết của Phật Pháp thì mình biết là một lẽ thực hành, là một lẽ. Cái biết mà mình biết nó khác với cái việc mà biết thì mình thực hiện được, nhưng mình thực hành nó hoàn toàn nó không giống nhau, nó không giống nhau mà nó không phải khác nhau. Về cái mặt giáo thuyết cũng như là cái việc thực hành nó cũng không khác nhau, mà nó không phải là một. Đó là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng trong cái vai trò nào cũng vậy, thì cái việc mà có cái sự chuyên cung, có cái sự cầu học, có cái sự mà hoàn ngã ở trong đó, thì cái người đó sẽ thu nhặt được nhiều cái lợi ích trên cái suy nghĩ, cái việc làm, cái hiểu biết của mình. Thì bây giờ khi mà mình nói rằng đứng ở trong một cái hoàn cảnh nào hay ở trong một cái vai trò nào thì mình sẽ học tốt cái vai trò đó. Ví dụ như bây giờ một vị tu sĩ phải làm những cái pháp nào, những cái việc nào, là một vị tu sĩ là học hiểu Phật pháp và những cái lời dạy của Phật, và một phần là mình góp phần cho cái việc mà tồn hưng thịnh giáo pháp này, tức là làm sao về chính cá nhân của mình cũng sống được một phần nào đó tốt đẹp tương đối với cái việc như đó. Rồi chính cái bản thân của cá nhân của việc đó đó cũng làm pháp nghi lên, tức là truyền bá Phật pháp để cho mọi người hiểu biết được, có được sự lợi ích đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái sự mình sống ở trong một cái vai trò nào thì mình cố gắng đứng dưới vai trò đó và mình học hỏi, và lúc nào cũng có cái sự cầu tiến, cái sự học hỏi cầu tiến, và mình luôn luôn có cái sự chuyên cung ở trong cái hành vi của mình, thì mình sẽ học hỏi được. Và như chúng tôi đã nói là trong mọi cái điểm học đó thì mênh mông, Phật pháp cũng vậy, ngay cả cái việc học Phật pháp và hành Phật pháp nó là hai lẽ hoàn toàn không thể nào giống nhau được. Và vì vậy trong cái mỗi lúc, ngay cả chúng ta thấy rằng cái biết của mình là biết của một cái gì đó, biết càng ngày càng lớn, và càng ngày mình có cái kinh nghiệm, có những cái sự trải nghiệm qua rồi thì trước đây mình nghĩ nó là một chiều, nghĩ nó là đúng, nhưng mà bây giờ thì mình lại trưởng thành hơn, rồi mình lại hiểu biết hơn nữa, thì mình sẽ thấy rằng vẫn còn có cái sự thiếu đi qua cái sự hiểu biết của mình. Và vì vậy đó cho nên là trong mọi hoàn cảnh, nghĩ rằng là với cái tinh thần mà có cái sự chuyên tâm học hỏi trong đó thì mình sẽ có được cái sự tiến bộ. Còn với một người mà nghĩ rằng mình đủ hay là mình đúng, thì cái người đó cũng không có thâu nhập được cái gì tốt đẹp ở cái tốt của người khác, cái hay của người khác, cho nên là người đó nhiều khi là không có cái sự tiến bộ hay là chính bản thân của mình điều gì. Ví dụ như mình nói rằng một cái điều gì mình suy nghĩ, mình chưa được trình bày ra, chưa người ta cũng chưa có thể hiểu được cái ý của mình như thế nào, cái suy nghĩ của mình như thế nào, nhưng mà khi mình trình bày ra thì có thể là người ta hiểu được cái ý của mình, hoặc là người ta hiểu được cái suy nghĩ của mình trong cái việc mà mình hiểu, mình trình bày cái gì đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc mà đứng vào cái vai trò nào cũng vậy, và mình làm một vị tu sĩ cũng phải hiểu được vai trò của mình, để mình làm tốt, học tốt, hay là mình làm sao cho tốt đẹp. Đứng vào một cái vị mà có các cái quyền lực ở trong tay thì cái vị đó cũng đứng vào cái vai trò của mình, và mình nên học hỏi, và mình nên có cái sự chuyên tâm cầu cho cái sự, tức là mình cầu tiến, tức là mình cho cái sự tiến bộ về chính cá nhân của mình, và tiến bộ trong những gì mà mình nghĩ là đưa đến cái tiến bộ, mình làm cho tiến bộ. Rồi về phương diện, ví dụ như mình đứng ở vai trò làm cha làm mẹ trong gia đình, làm con ở trong gia đình, và làm chồng vợ trong gia đình, thì mình tự mình biết mình phải làm tốt ở trong vai trò đó, mình làm tốt ở trong vai trò đó, thì có lẽ là mình sẽ có được cái tiến bộ. Tức là người ta có thể nghĩ rằng là cách này cách nọ, nhưng mà mình thấy là mình chưa có hoàn có tốt được mặt này, thì mình làm sao tốt, làm sao nghĩ làm sao tại sao mình bị khuyết điểm ở chỗ này, để cố sửa lại là cái mình đừng bị khuyết điểm gì gì đó. Thì khi mà mình nghĩ rằng như vậy, chứ mình nghĩ rằng mình đã là tốt rồi, đã hoàn thiện rồi, hay là mình đã hiểu biết tốt rồi, thì rõ ràng là mình được sự học hỏi gì, nhưng mà không có cái sự tiến bộ gì. Vì vậy cho nên rằng với cái tinh thần học hỏi của mình thì riêng chúng con nghĩ rằng mình đứng ở vai trò nào thì luôn luôn cái sự chuyên công ở trong đó, và luôn luôn có cái sự cầu tiến, và cầu tiến là mình nghĩ rằng mình chưa tốt làm cho tốt, mình chưa đẹp thì làm cho đẹp, làm sao cho nó tốt như vậy, mình đã có một cái điều đóng góp cho cái sự lợi ích cho mình, hay là mình đóng góp cho cái sự phát triển cho một cái điều gì mà mình nghĩ đấy, mình mong muốn, mình ưu tư đó, thì cái điều đó có nghĩa đó là cái cách mà trong cái tinh thần một người mình thường có cái sự khiêm tốn trong đó, là mình thường xuyên học hỏi trao dồi những cái gì chưa đẹp chưa tốt, làm tốt đi, thì là cái trò đó có cái sự tiến bộ ở trên đời để học. Đó là cái ý nghĩa của con trong cái câu hỏi mà con đã đặt ra. Nếu có điều gì cần chia sẻ thêm con cũng xin tỏ và xin chia sẻ thêm để nam mô con nhé. Bây giờ thì con xin
sau chú kinh truyền để được pháp thực. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết đại đức đại đức pháp đằng có bạn thiếu quái không? Nếu không đại đức pháp đằng bận rộn, nếu đại đức pháp đằng có bạn thiếu quái thì xin ôi giờ vâng, nhà thấy những đại đức pháp đằng rồi. Để có sự pháp đằng nếu chúng ta động vào công lịch sử của đạo Phật đấy, thì ngay các buổi sơ thời của Phật giáo thì có vua Bình Sa Vương, rồi sau đó các vị vua khác như là vua Ma Tư Đạt, hầu hết các vị vua chúa lãnh đạo các quốc gia ở trong vùng châu thổ sông Hằng, rồi sau đó chúng ta có vua A Dục, rồi hầu như quốc gia nào thì cảm hứng những vị vua cũng được ghi lại trong lịch sử. Nhưng mà nếu nhìn chung đó thì Đại Đức Pháp Tăng có nghĩ rằng sự quy y Tam Bảo và cái sự ủng hộ Phật giáo của những vị vua đó có ảnh hưởng lớn đối với sự tồn tại và phát triển của đạo Phật không? Thì những ý kiến này được không ạ?
Dạ, sao con nghĩ rằng những cái vị vua như Đức Vua Minh Viết Sa Ra hoặc Đức Vua Bạch Kê Na Đí, nếu nhìn vào cái sự lớn mạnh của Phật giáo thì phải nói đến cái sự tế độ mà Đức Phật tế độ cho những vị này. Bởi vì những vị này cũng như là những con chim đầu đàn, khi nó hướng thường, nó hướng về một hướng nào thì tất cả những con chim khác cũng bay cho cái hướng đó. Thì cũng như vậy, những vị vua mà như Đức Vua Bình Sa Dương và Đức Vua Bà Sê Ná Lý Cô Tá Lá, hoặc là những cái vị vua Lích Chá Quy, hay là những cái vị vua như là vua Bút Phúc Sa Tý, là những cái vị đó mà, hay là vua vua Cấp Xí Lá, là những đức vua đó mà khi mà xuất gia đó, thì cái hàng đồ chúng đi theo rất là đông. Thì nghĩ là những vị vua này á, về mặt vương tôn quý tộc, các ngài là các vị vua này là dòng tộc cao quý, đối với cái sự cái sự mà ngọc ngà châu báu vàng bạc tôi trai tới gái, những cái vật của cải sở hữu rất là nhiều, mà những vị này mà quy ngưỡng một người nào á, thì quả thật cái người đó là một cái tài năng rất là đặc biệt, nên những cái người kia họ khởi lòng tin nơi Đức Phật rất là nhiều khi mà những vị vua quy ngưỡng. Bởi vì rất là nhiều những cái bài kinh ở trong Trường Bộ, cũng có Trung Bộ, có những cái vị Bà La Môn mà khi nói đến Đức Phật của chúng ta và nói đến những vị vua mà đi quy y Sa Môn Gautama. Sa Môn Gautama có tài sản lớn, có những cái hầm châu báu, có những cái này kia nọ mà từ bỏ. Những vị vua này có những cái vương quốc lãnh thổ rộng lớn như vậy, những vị này quy y, còn kính ngưỡng Sa Môn Gautama huống hồi chúng ta. Thì chính những cái bài kinh này nên thấy về cái phương diện mà những vị vua chúa mà kính ngưỡng như Đức Phật là giống như những chim đầu đàn mà nó quy về một hướng vậy, thì những cái sự quy y của những người trong giai cấp mà Bà La Môn, Sát Đế Lị hoặc là Thương Gia Chiên Đà La thì rất là nhiều, vì những vị đó là quy ngưỡng còn huống hồ gì mình. Nên con nghĩ rằng cái thời nào cũng vậy, những vị vua mà có tìm hiểu về Phật pháp thì lúc bấy giờ là tín đồ hay là những người dân chúng họ rất là tôn kính vị vua đó. Nên bình thường mình thấy như là một vị vua mà nói trị vì lâu mà dân chúng tôn kính như đức vua Thái Lan hiện tại, trị vì rất là lâu năm, 40-50 năm ở trên cái cương vị là một vị vua mà dân chúng rất là nghe lời đức vua, coi như coi đức vua như vị chuyển lương thánh vương, lấy đức mà trị dân chứ không phải là cường hào ác bá. Thì con nghĩ rằng đối với những vị vua mà có cái sự tu tập đó, thì quần chúng đó, họ quy kính, và cái tín đồ Phật giáo hay là những người họ thực hành hay là dạy của Đức Phật, họ đạt được cái chân lý hạnh phúc và sự thật rất là nhiều, và họ đem đến cái lợi lạc cho mai hậu rất là nhiều. Còn ngược lại, những cái thứ sở mà con thấy vua chúa mà họ không có hiểu gì Phật pháp, thì chính nó trong 16 điều mộng Đức Vua Kê Na Đí Đức Phật này cũng nói cho Đức Vua biết rằng sau này có những cái lãnh thổ vua chúa họ hung tàn bạo ngược, họ không có uy tín tam bảo, những tăng sĩ, những người tu hành không có đến những xứ sở đó, thì những xứ sở đó xảy ra những chuyện binh đao, chiến tranh, lũ lụt, thiên tai, những cái bệnh dịch, những cái chứng mà làm cho những chỗ đó rất là khổ sở. Chính Đức Phật này cũng tuyên bố trong 16 điều mộng của Đức Vua Kê Na Đí, Ba Kê Na Đí là mộng mà Ngài cũng tuyên bố những vấn đề đó. Thì theo con nghĩ rằng những vị vua mà có cái hiểu biết mà chân chánh mà tìm về cái đạo Phật đó, thì thật sự đó là cái lợi ích rất là lớn cho quần chúng và cái sự mà duy trì mai hậu rất là lâu. Nên con thấy như vua Mắt Khá Đê Quá mà cái kiếp đó không phải là gặp được Đức Phật mà chỉ thực hành cái pháp vô lượng tâm đó, là truyền lại đến 84,000 lời vua. Cái chánh pháp đó, cái pháp môn nó được truyền lại lâu dài như vậy. Nên con nghĩ rằng những cái vị vua chúa mà tu hành thì nó có một cái mãnh lực rất là lớn. Dù là những cái thời kỳ không có Đức Phật như là vua Mắt Khá Đê Quá hay là những vị vua mà thực hành hay là giải, thì nó lại duy trì cái truyền thống rất là lâu, vì những vị này có uy quyền, có những cái sự lạc thú, nhưng mà vị này đã chấp nhận cái đời sống tu hành trên cái phương pháp, một cái khuôn khổ tu hành, thì cái điều đó nó lại truyền lại rất là lâu đời. Theo con nghĩ là như vậy. Thì con xin chia sẻ cái câu của thầy tòa hỏi và con xin trả biết lại cho thầy tòa.
Sao chú xin truyền về Phật Phật ra. Và bây giờ thì xin có một câu hỏi sau cùng để tìm về Phật Phật. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ có một vài điều để thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Về Phật Phật Tân, nếu mà chúng ta nhìn lại toàn bộ cái hệ thống, toàn bộ giáo lý Phật Pháp đã được Đức Phật giảng trong Tam Tạng Kinh Điển, thì Đại Đức Pháp Tân có thấy rằng những lời dạy ở trong các Thích Ca mang tính gì đặc biệt khác với những lời dạy khác, ví dụ như là Phật pháp mà được những vị chánh này cảnh giác tinh khiết thì có điều gì nổi bật vượt trội hơn là những điều do chưa bị Bồ Tát, tức là chưa thành Phật, đang trên hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát đó, thì chưa bị Bồ Tát cách nói, cách suy nghĩ đó, nó có gì khác biệt bây giờ không, hay là cũng giống nhau thôi? Đặc biệt là chúng ta đang đào sâu vào bộ kinh 4 sân này về những câu chuyện tiền thân, những lời dạy đến từ những kiếp quá khứ mà khi mà Ngài chưa có thành đạo, chưa có phải là một vị Phật chánh đẳng chánh giác, thì Đại Đức Pháp Tân có cảm nhận có cái gì khác biệt hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Con xin nhận lời chư Thượng Đức. Xin chào các bạn. Con nghĩ rằng cái ngon thì con có cái suy nghĩ rằng ở trong cái lời dạy của chư Phật, ví dụ như mình đọc trong những cái bộ kinh, cái kinh Chà Bát Ca, ở trong cái lời thuyết giảng của Đức Phật hay là chư vị khẳng định lời của Đức Phật thì con thấy rằng trong những lời dạy đó mang cái tính quý vị của Phật, tính sự giải thoát, nhìn về cái việc của Phật dạy
nhiều hơn. Tuy vậy thì cũng không phải là trong những cái lời dạy của những cái bài kinh con thì cũng không phải là hiểu rõ cảnh hết toàn bộ ở trong tam đại kinh điển, nhưng mà thực hành nhưng mà mình suy nghĩ và hiểu qua đó, thì rõ ràng là mình thấy rằng ở trong cái con thấy ra trong cái lời dạy của Phật ở trong những cái bài kinh liên quan đó thì trong đó là đặt nặng đến cái sự giải thoát, giải thoát nhiều hơn. Tuy vậy thì ở trong những cái bàn bài, ở trong những cái bài kinh khác nhau á, thì mỗi một vai trò và mỗi một trong những cái bài kinh khi mà nói rằng là mình đọc trong những cái bài kinh thì thấy có thi thì Đức Phật này ngày gặp những cái vị làm nông á, thì Đức Phật này nói về pháp của người làm nông. Khi nói khi gặp vua thì Đức Phật này sẽ nói về cái pháp của một vị vua, hoặc là liên quan đến những gì đời có tư trí thì Đức Phật này sẽ dạy những cái pháp tương tự để tạo nên cái sự hạnh phúc đó. Vì vậy thì con cũng đã thấy rằng là ở trong lời dạy của Đức Phật á, mặc dù là đặt trọng tâm đến sự giải thoát, nhưng mà cũng không phải vì vậy bỏ đi, không phải là như vậy mà không có những cái bài pháp liên quan đến cái đời sống của những cái tiền, những cái gì của những người tu sĩ trên những cái pháp hạnh phúc ở trong thế gian này, tức là làm sao để có được sự an lạc, làm sao được có được sự an vui lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì con đã thấy ở trong những cái bài kinh như vậy. Vì vậy kinh cho các cá thì con nghĩ rằng là nhắc đến những cái câu chuyện, nhắc đến câu chuyện thì thường thì chúng ta đọc ở trong câu chuyện tiền thân của Đức Phật, hay hoặc là những người đệ tử liên quan với Đức Phật có cái mối liên quan như vậy, thì cái người đó và Đức Phật này thì cái suy nghĩ của một bậc Phật khác cũng là cái sự hướng thiện, và cũng là cái suy nghĩ cái việc làm của một vị Bồ Tát cũng là cái sự hướng thiện. Nhưng mà trong đó thì tôi nghĩ rằng có khi thì mượn được cái hình ảnh, từ cái hình ảnh của con vật này hay là cái con vật kia, hay hoặc là người này người kia, cũng nhằm cũng chỉ đến cái sự hướng thiện đó, và cũng chỉ đến cái sự hướng thiện đó. Nhưng mà thì mình cũng đã biết trong các cái hành, cái việc làm của các vị Bồ Tát thì khi các ngài còn một vai trò, đứng trong một cái vai trò nào, thì các vị cũng qua những cái câu chuyện bổn thân thì mình cũng thấy được là đứng ở trong cái vai trò đó thì làm cho cái vai trò đó được tốt cái nhiều khi là như chúng ta đã nghe sư trưởng cũng có nói đó, những tiếp thì có khi được Bồ Tát thì cái bậc thì chưa hoàn toàn giải thoát, thì có khi có những cái hành vi nhiều khi nó cũng lệch lạc chứ không phải là cái hình ảnh hoàn toàn là thánh thiện hết hoàn toàn được. Nhưng mà trong cái lệch lạc đó cũng chỉ là ít thôi, chứ không phải là hoàn toàn là nó có nhiều. Nhưng mà vì sao đi nữa thì đọc ở trong kinh cho các cá cũng hiểu được qua hình ảnh đó, thì cũng là trong mỗi chiếc Bồ Tát cũng làm được những cái điều mà nhằm được cái việc làm để nhằm để hướng thiện, cũng là nhằm cái hướng đến cái mục tiêu cao cả là sự an vui, an lạc và giải thoát cho đời này và đời sau, cũng là như vậy. Nhưng mà không phải là chiếc nào cũng là có những cái hình viên thánh thiện đó, những hình viên tốt đẹp đó, có khi thì cũng bị lặp lại ở trong đó là cái việc làm của một vị Bồ Tát khi mà chưa có chứng được quả vị nhiều khi thì hay hoặc là chưa có một cái đức, một vị Phật quá khứ có thể thọ ký cho, thì nhiều khi thì cũng có tư vị những cái việc làm suy nghĩ là cái việc làm nó lặp lại như vậy, thì có khi thì nó cũng không hay lắm. Thì riêng con thì con nghĩ rằng đọc qua kinh á, nhất là những cái bài kinh thuộc về không phải là những cái bài kinh thuộc về kinh cho các cá, thì con thấy rằng Đức Phật ngài cũng dựa trên nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái đối tượng khác nhau, và nhằm sao là để Đức Phật ngài chỉ dạy lại những cái pháp mà cái người nghe tùy vào cái vai trò của họ, tùy vào cái địa vị của họ, tùy vào cái gì mà họ đang có, họ có được cái gì, tìm được cái sự an vui mà họ đang có. Con nghĩ là như vậy. cho nên là nó rất là thật, rất là thật, thật qua những cái gì mà Đức Phật truyền dạy để tìm được cái sự an vui. Thì cái giáo pháp của Đức Phật là nhiều khi mình thực hành á, khi mà một người thực hành á, tìm được sự an vui cho mình ở trong đời hiện tại này, và nó cũng là làm cho mình á, cho một người mà thực hành lời dạy của Đức Phật tìm được cái niềm an vui ở trong tương lai. Và cái điều cuối cùng đó là cái người đó có thể, cái vị hành giả đó hay là cái người nào đó tìm được cái sự an vui tối thượng, đó là cái sự giải thoát thật sự như một, đó là cái an lạc cuối cùng. Bởi vậy cho nên là trong mọi cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rằng là không làm điều ác, nhưng là cố gắng làm điều thiện, giữ cho tâm mình được thanh tịnh trong sạch đó. Đó là lời mà Phật dạy. Cho nên là mình làm được những cái điều đó cũng tìm được cái sự an lạc cho mình ở đời hiện tại này là tương lai, và lợi ích của đối tượng đó là sự lợi ích của giải thoát trong tương lai nó cũng là có được. Cho nên là trong cái suy nghĩ này chia sẻ cái suy nghĩ của mình trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của mình, con không được cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi của Phật như thế. Con xin thỉnh tỏ, không có điều kiện gì con thỉnh thỉnh tỏ bởi vì do cái thời gian của con
sau khi tìm được Phật tử, Phật tử Đức Phật sư Phật tử chỉ có lại Phật tử ngày hôm nay, chúng ta sẽ dành cho phần tịch Đức Phật giáo. Hôm nay thì có nhiều bạn sinh Phật giáo thì ngày 14 tháng vừa qua, tức là cách đây cũng gần một tuần lễ, Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã trở lại Kamakura để thăm viếng Đại Phật. Đại Phật Kamakura tuy rằng không phải là một đại Phật nổi tiếng nhất của Đức Phật, nhưng mà lại là một này là một pho tượng được xem như là một biểu tượng của nền văn hóa Nhật Bản. Hầu hết tất cả những cái bản quảng cáo về đứng Nhật cũng đều có tượng đại Phật ở Kamakura. Tổng thống Obama đã đến nơi này vào năm ông lên 6 tuổi, và ông đã trở lại lần này để tìm lại một cái gì đó mà ông cho rằng có ảnh hưởng đến tuổi thơ, ảnh hưởng tới đời sống tâm linh của mình. Thật ra thì Tổng thống Obama đã cho thấy rằng ông có rất là nhiều kỷ niệm liên quan đến những tháng ngày xưa ông sống ở tại Á Châu, kể cả những năm sống ở tại Indonesia. Và khi tôi biết và sư quý Phật tử ngày hôm nay, Phật tử Như Quang lại gửi đến đại chúng một bản dịch, qua đó Phật giáo đã được truyền bá như thế nào ở tại Mỹ Đức ở trong lịch sử đương đại. Mời quý nhà của quý vị nghe bản tin này do Như Quang dịch kịp và sẽ được Phật tử Như Quang trình bày.
Colombo, Sri Lanka, ngày 15 tháng 11 năm 2010. Vào ngày 20 tháng 2 năm 1953, Asuka Wirasatna, người sáng lập và thư ký hội Lanka Thamajita, rời Sri Lanka để đến Tây Đức. Ông được yêu cầu bởi hội mới thành lập này, sau này vào năm 1957, đổi tên là hội Jagman Thamajita, để điều tra và báo cáo về tình trạng của Phật giáo tại Đức và các cách thức cùng phương tiện cần được tiếp nhận để thành lập Sambuddha Sasana, lời Phật dạy tại Đức. Ông cũng đã khuyến khích truyền đạt thiện chí của hội đến các Phật tử của Đức. Trong số những người đến sân bay Rasmalama tiễn Asuka có một số chư tăng gồm Thượng tọa Bandi Akuretie Amaravansathera và Thượng tọa Nyanapunisathera. Thượng tọa Nyanapunisathera đã nhờ chuyển giao một bức tượng Đức Phật và một quyển sách viết trên lá ô la như món quà của lòng thiện chí và sự tri ân của hội Lanka Thamaduta đối với hội Phật tử Đức. Trong chuyến đi này, Asuka đi rộng rãi khắp nước Đức, gặp gỡ các nhà lãnh đạo của các tổ chức Phật giáo và nhiều thành phố khác nhau của Đức và ghi nhận sự hỗ trợ của họ cho việc thành lập Buddha Sasana tại Đức. Ông cũng đã yêu cầu thẩm tra một địa điểm thích hợp cho một trung tâm Phật giáo, tịnh xá và đạo tràng cho Phật tử. Asuka đã viếng thăm một loạt các thành phố và các thị trấn của Đức như Hamburg, Munich, Berlin, Stuttgart, Bremen, Frankfurt, Bonn, Cologne. Tại Hamburg, ông đã gặp tiến sĩ Helmut Pani, chủ tịch Hội Phật giáo Hamburg. Hamburg, tiến sĩ Pani là một học giả Pali và Phật giáo và là một Phật tử thuần thành. Tiến sĩ Pani đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Hội Phật giáo Hamburg vào ngày 10 tháng 3 1953, nhân dịp chuyến thăm của Asuka. Khoảng 200 Phật tử người Đức đã tham dự. Asuka đã tặng quyển sách viết trên lá ô la về Phật Pháp đến tiến sĩ Pani như là một quà tặng của hội Lanka Thamaduta. Tại Munich, Asuka đã gặp tiến sĩ Wollman, chủ tịch hội Phật tử Munich và tham dự một cuộc họp của hội này. Asuka đã tặng tượng Phật đến tiến sĩ Wollman. Hội này xuất bản một quyển sang dành riêng cho việc truyền bá đạo Phật, gọi là Indigrant hoặc Thế giới Ấn Độ. Tại Bạc La đã có hai hội Phật giáo vào năm 1953, một được gọi là Gesellschaft für Freunde des Buddhismus hoặc là Hội Thân Hữu Phật Tử, Herr F. Konoplo hướng dẫn hội này, hội khác được gọi là Buddhistic Gemeinschaft. Herr Lionel Tiger là người đứng đầu. Asuka đã tham dự một cuộc hội của hội này được tổ chức tại tư gia của Caesar tại Đạt La. Vua Asuka cũng đã gặp tiến sĩ Charles Smith, một học giả tiếng Pali và giảng viên Phật giáo. Ở Caesar, Asuka đã viếng thăm George Khosrow, người lãnh đạo của nhóm Phật tử và là bào đệ của cố thượng tọa Nyanachiri Bonchaduwathera. Khosrow là tác giả của một tác phẩm Phật giáo nổi tiếng là Bihela de Buddha. Ông bà Ajahn Chah là hai Phật tử nổi bật khác mà Asuka đã gặp tại Siga. Họ vô cùng sùng đạo và đa văn. Họ có một thư viện Phật giáo lớn nhất mà Asuka đã thấy ở Đức. Tại Pran, Asuka Viraratna đã gặp Svelomor và trú tại nhà của người này tại Hermelingen. Svelomor đã sống đời của một tỳ kheo một thời gian đôi khi ở Sim, nay gọi là Thái Lan. Tại Đức, mặc dù Mor chủ yếu mặc trang phục của một cư sĩ, ông vẫn sống cuộc đời của một tu sĩ. Nhà của ông Mor có một bàn thờ Phật giống như bên trong của một ngôi chùa Phật giáo. Vua Simla đã tặng ông một hình ảnh của Đức Phật. Ông Mo hướng dẫn các lớp học về Phật giáo tại nhà ông. Khi trở về Sri Lanka vào đầu tháng 5 1953, Asuka Viraratna chuẩn bị một báo cáo với tiêu đề Phật giáo tại Đức, trình bày các ấn tượng của ông về chuyến thăm Đức và các chi tiết của những cuộc họp của ông với Phật tử Đức. Báo cáo này sau đó đã được xuất bản bởi hội bằng hai thứ tiếng Anh ngữ và tiếng Sinhala, và hàng ngàn ấn bản đã được phân phát cho công chúng trên toàn quốc. Trong bản báo cáo này, ông viết: cái nhìn chung của người Đức đã thay đổi rất nhiều sau chiến tranh. Những kinh nghiệm cay đắng của hai cuộc thế chiến đã dạy cho họ một bài học duy nhất, đó là tất cả những gì có điều kiện đều là vô thường. Nếu bạn dừng lại để hỏi về cuộc chiến tranh vừa qua, một người Đức sẽ không có gì khác để nói ra ngoài hai chữ Alles kaputt, có nghĩa tất cả bị tiêu hoại. Phật giáo đã giải thích rõ ràng về tứ diệu đế và tam tướng, vô thường, khổ não và vô ngã là đặc tính chung của tất cả mọi sự vật. Đối với họ, là khi giảng dạy hoàn hảo nhất chưa từng được nhân loại biết đến. Vào ngày 30 tháng 5 năm 1953, một cuộc họp đại chúng đã được tổ chức tại trường Đại học Ananda. Mục đích chính của cuộc họp này là giúp cho công chúng biết về cuộc khảo sát được thực hiện bởi Asoka vì Ravasna về thực trạng của các hoạt động Phật giáo ở Đức và hy vọng có một phái đoàn Phật giáo đến Đức trước ngày lễ Phật Cha Danh Thiết vào năm 1956 và để thành lập hội viên. Nhiều chư đại đức tăng đã tham dự buổi họp này. Asoka Viravasna nhân đón những người hiện diện, giải thích mục đích của cuộc họp và trình bày chi tiết của cuộc điều tra của ông về hiện trạng Phật giáo tại Đức được thực hiện trong chuyến viếng thăm gần đây của ông. Ông đã nêu ra tầm quan trọng của Đức và sự đóng góp đặc thù của quốc gia này đối với sự làm phong phú thêm nền văn hóa châu Âu, tư tưởng và khoa học. Ông nói rằng Đức là mạch sống của châu Âu và một số lớn Phật tử Phật giáo nguyên thủy đã được tìm thấy ở Đức. Thì kết thúc bài trình bày chi tiết của Asoka, C.W.W. Kanankara cùng một số thượng tọa đã đúc kết buổi họp như sau: nên hỗ trợ những nỗ lực của hội Lanka Thamadutta trong việc thành lập Sam Buddhasasana. Nên hỗ trợ những nỗ lực của hội Lanka Madhutta trong việc thành lập Sam Buddhasasana ở Đức, truyền bá Phật giáo tại châu Âu. Nên thực hiện việc gửi phái đoàn Phật giáo đến Đức trước năm 1956 để tưởng niệm 2500 năm ngày sinh của Đức Phật và thành lập một trung tâm Phật giáo thường trực ở Đức, bao gồm một tịnh xá, pháp đường, thư viện và đạo tràng cho Phật tử. Các đề nghị này được chư tăng đồng nhất hỗ trợ, nhất là việc gửi phái đoàn Phật giáo đến Đức trước dịp lễ tưởng niệm 2500 ngày sanh của Đức Phật. Một thông điệp đầy cảm hứng từ một thượng tọa người Đức, ngài Yagnatiloka Mahathera, đã được trình bày tại hội nghị. Bản thông điệp đó như sau: cách đây chỉ có 50 năm, vào năm 1903, tôi đã đến hòn đảo này lần đầu tiên đó. Rồi kể từ khi đó tôi đã coi đây là ngôi nhà tinh thần của mình. Vì vậy tôi hoan hỷ khi được trở thành một công dân của Sri Lanka. Vậy điều đó nên được ngầm hiểu rằng điều mong mỏi lớn lao nhất của trái tim tôi là được dâng hiến đến quê hương nguồn cội của tôi điều tốt nhất mà tôi sở hữu, đó là giáo pháp. Và để được như vậy, tôi đã cống hiến phần lớn nhất của 50 năm của tôi đến tăng đoàn. Tôi đã làm như vậy trong niềm tin vững chãi rằng giáo pháp sẽ bám rễ vào quê hương tôi, nước Đức, và ở đó giáo pháp sẽ có một tương lai rực rỡ. Bây giờ tôi có được một niềm vui rất lớn khi nghe Viravasna trở về từ Đức với cùng một lòng tin như tôi và đã có thể linh hoạt báo cáo về những sinh hoạt Phật giáo ở đó. Tôi tin rằng cơ hội cho phái đoàn Phật giáo làm việc tại Đức hiện nay có triển vọng hơn bao giờ. Vì vậy, tôi rất hoan hỷ khi hội Lanka Thamadutta đã thực hiện được tốt nhiệm vụ cử một phái đoàn đã được chuẩn bị chu đáo đến Đức và để hỗ trợ cho các Phật sự. Tôi tri ân công tác khởi xướng đã được thực hiện bởi hội cho đến nay và đặc biệt là sự hy sinh sức lao động, sự cống hiến và năng lượng được thể hiện bởi sáng lập viên và thư ký của hội Lanka Thamadutta, ông Asoka Viravasna. Tôi coi đó như là một tột đỉnh hạnh phúc của cuộc đời tôi. Nếu lễ Vê Sắc 1956, tức là năm thứ 2500, tôi sẽ thấy một phái đoàn thành lập vững vàng tại Đức, nghĩa là không bị thất bại trong việc tạo ảnh hưởng sâu rộng đến các nước phương Tây khác. Tôi mong hội sẽ thành công trọn vẹn trong công tác cao quý của họ, quên mình nỗ lực để đem giáo pháp đến những người cần nhất, sẽ là phước lành cao thượng cho người thí và người nhận thí. Nhà Natchez Lokat, 25 tháng 5 1953. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản tin do Như Quang dịch truyện vừa được trình bày, con kính đảnh lễ tri ân quý ngài và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Và đây con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đảnh Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Xin được thay mặt đại chúng, cảm ơn quý vị quan thứ bản tin vừa rồi, xin được công hiến mạng dịch vừa rồi và cảm ơn quý vị đã đọc bản tin. Mà chỉ tôi biết là chú ý của tử ngày mai thì chúng ta sẽ có một mà chúng ta sẽ có một câu chuyện, một câu chuyện đó đặc biệt ghi lại rất là nhiều lần ở trong lịch sử của đạo Phật, nói về sự cảm hóa của Đức Phật Luân Phạm Thiền Bát Cát. Một người rơi vào tà kiến là bởi vì cuộc sống quá tốt đẹp của mình, cuộc sống trình độ nội tâm quá cao của mình. Đó là một câu chuyện rất thú vị. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Dung và xin lỗi quý vị là ngày mai sẽ được sư thầy giáo sư giảng dạy, và chương trình sinh hoạt hôm nay của chúng ta đến đây được kết thúc. Xin lễ chư tôn đức xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý nghe của quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai, con đích thu thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong năm lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Come on.